Kính chào các chiến hữu, xin chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày 13 tháng 12 năm 2017. Trước hết là những tin tức về nước Mỹ. Đài VOA ngày hôm nay loan tin là ông Trump đã ký thành luật 700 tỷ đô la chi tiêu quân sự. Tôi thấy ông ấy dự thảo cái ngân sách tăng chi phí quốc phòng mà không phải tăng ngân sách. Cái ngân sách mà ông đệ trình quốc hội là bớt đi, giảm thiểu đi được mười mấy tỷ đô la. Nhưng mà cái 700 tỷ đô la chi tiêu quân sự này vướng phải một cái luật mới đây của quốc hội Mỹ. Bản tin cho biết thêm rằng ngân sách 700 tỷ đô la này sẽ không thành hiện thực cho tới khi nào mà các nhà lập pháp nhất trí thu hồi lại một đạo luật năm 2011, vốn đề ra những giới hạn nghiêm khắc về chi tiêu liên bang. Với đạo luật 2011 vẫn còn hiệu lực, mức chi tiêu quốc phòng tối đa trong năm 2018 sẽ là 549 tỷ đô la, mà ông Trump muốn đòi tới 700 tỷ. Và ông hy vọng rằng quốc hội sẽ hoàn thành nhiệm vụ xóa bỏ mức giới hạn tối đa 548 tỷ đô la. Ông Trump nói rằng tin rằng điều này sẽ xảy ra. Lý do nhấn mạnh, chúng ta cần quân đội. Quân đội của chúng ta phải thật sự hoàn hảo. Trong bài phát biểu tại Bách hôm nay, ông Trump cũng cam kết sẽ nhanh chóng chấm dứt hai chương trình di trú định cư Mỹ khi nhắc tới hai vụ đánh bom ở New York trong hai tháng qua đều là do di dân thực hiện. Ông Trump kêu gọi quốc hội bắt tay hành động ngay lập tức. Nguyên văn, chương trình sổ số di trú và định cư dây chuyền chúng ta sẽ nhanh chóng cắt tận. Chương trình định cư dây chuyền trong một ghép là những người sang Mỹ định cư theo diện bảo lãnh anh chị em hay bà mẹ. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp nói về cái khủng bố tại New York. Và nhân cái dịp này, ông Trump muốn thắt chặt thêm nhập cư. Tương tự như vụ tấn công người xe tải tại Manhattan ngày 31 tháng 10, thủ phạm vụ này là một người nhập cư. Tổng thống Mỹ cho rằng vụ tấn công này một lần nữa cho thấy nghị viện phải cấp tốc việc thông qua các biện pháp cải cách để bảo vệ người dân Mỹ. Ông Donald Trump nhấn mạnh, nghị viện Mỹ phải chấm dứt tình trạng nhập cư theo dây chuyền, nhằm nhắc đến thị thực, visa đoàn tụ gia đình, từng cho phép thủ phạm ngày hôm nay là ông Akayetullah, người gốc Bangladesh, thủ phạm khủng bố vừa qua, được nhập cư vào Mỹ cách đây 7 năm. Hãng tin AFP nhắc lại, Bangladesh không nằm trong quyết định của Tổng thống Donald Trump cấm công dân 7 nước Hồi giáo vào Mỹ. Quyết định này mới được Tòa án tối cao Mỹ thông qua ngày 14 tháng 12. Chủ nhân Nhà Trắng cũng tái khẳng định rằng thủ phạm các hành động khủng bố đáng phải bị chịu những hình phạt nặng nhất, kể cả án tử hình trong một số trường hợp. Cảnh sát Bangladesh đang hỗ trợ Hoa Kỳ điều tra người thân của thủ phạm tại Chittagong, một địa phận ở phía nam Bangladesh, nơi mà gia đình Ula từng sống. Tuy nhiên, ngoài việc thủ phạm vụ khủng bố về thăm quê vào tháng 9 2007, cảnh sát địa phương chưa có thêm thông tin nào. Cũng về cái vụ khủng bố đó, bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Vụ đánh bom ở New York cho thấy hệ thống di trú Mỹ có vấn đề. Vụ đánh bom xong hệ thống xe điện ngầm ở thành phố New York đầu tuần này cho thấy hệ thống di trú của Mỹ là một vấn đề an ninh quốc gia. Bộ trưởng Tư Pháp Sessions tuyên bố ngày 12 tháng 12. Bộ trưởng Sessions lưu ý rằng hai nghi phạm tấn công khủng bố tại New York trong hai tháng qua đều là di dân, hậu quả của các chính sách di trú thất bại. Akayetullah tới Mỹ năm 2014, năm 2001. Theo diện bảo lãnh thân nhân, trước đó, ngày 31 tháng 10, chiếc xe tải tông chết người gần trung tâm thương mại thế giới New York là một di dân gốc Uzbekistan cầm lại. Bộ trưởng An ninh Nội địa Nielsen cho biết dù không có mối đe dọa cụ thể khả tín nào hiện nay, nhưng các biện pháp tăng cường cảnh giác an ninh đang được tiến hành là các phương án an ninh khác và các an ninh khác đang được đánh giá để áp dụng vào thực tiễn. Còn Bộ trưởng Tư pháp Sessions thì nhắc lại lời kêu gọi Quốc hội siết chặt luật di trú và nói rằng chính quyền của Donald Trump đang tiến tới việc tăng cường thực thi luật di trú nghiêm ngặt, giảm số đơn xin vào nước Mỹ vốn đã tăng gấp 3 lần từ năm 2009 tới nay. Chính quyền Trump từ đầu năm tới nay đã thuê mướn thêm 50 thẩm phán về di trú và dự định mướn thêm 60 người nữa trong thời gian tới để giải quyết những tồn động quá tải trong hệ thống di trú. Lãnh đạo ngành tư pháp Mỹ cho hay tỷ lệ di dân không giấy tờ vượt biên giới vào Mỹ bất hợp pháp hiện đang ở mức thấp nhất trong vòng 45 năm qua và cam kết sẽ xóa sạch tình trạng nhập cảnh lậu. Cũng bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ lại nói tiếp về cái vụ đó, kẻ đánh bom New York bị khởi tố, vợ bị Bangladesh thẩm vấn. Tôi lướt qua cái này vì nó nhắc lại những cái chi tiết giống như cái bản tin vừa rồi. Và Mỹ đã ra lệnh ngưng cấp visa làm cho nhiều gia đình điêu đứng, đó là tin tựa đề cái tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mà trong bản tin này nói làm nhiều gia đình điêu đứng, tôi tưởng là nhiều gia đình cho này toàn thế giới, hóa ra chỉ có về nước Cuba thôi. Bản tin cho biết Cuba nói với các quan chức cấp cao của Mỹ trong cuộc họp ở Havana về di trú hôm thứ Hai 11 tháng 12 rằng quyết định của Mỹ tạm ngừng cấp visa tại sứ quán của họ ở quốc đảo này đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiều gia đình và việc đi lại của người dân giữa hai nước. Mối quan hệ giữa hai nước cựu thù thời chiến tranh lạnh căng thẳng trở lại kể từ khi ông Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ và đã đảo ngược một số mối quan hệ vừa được cải thiện dưới thời Tổng thống Barack Obama. Bộ Ngoại giao Cuba nói trong một thông cáo, nguyên văn, phái đoàn Ngoại giao Cuba vô cùng quan ngại về sự ảnh hưởng tiêu cực mà các quyết định đơn phương không có căn cứ và mang mục tiêu chính trị của chính phủ Mỹ gây ra đối với các mối quan hệ di dân giữa hai nước. Nhiều người Cuba cho biết họ rất đau khổ khi không được phép đi thăm thân nhân của họ. Cuba có dân số 11,2 triệu người, trong khi có đến 2 triệu người gốc Cuba đang sinh sống ở Hoa Kỳ. Chính phủ của Tổng thống Donald Trump đã ban hành một lệnh cấm du hành tới Cuba vào tháng 10, và vào tháng 10 đã trục xuất 15 nhà ngoại giao Cuba ở Washington. Ông Tổng thống Donald Trump đảo ngược lại tất cả những quyết định của ông Tổng thống tiền nhiệm Obama. Và đối ngoại Mỹ tiếp tục nặng mạnh tay. Bản tin của báo mạng trong nước là Báo Một Thế Giới do báo mạng Việt Nam Internet blog đem về cho tôi, có thể đề là Mỹ sẽ xé hiệp định tên lửa tầm trung INF từng ký với Liên Xô. Cách đây 30 năm, ngày 8 tháng 12 năm 1987, tại Nhà Trắng, Tổng Bí thư Liên Xô Michael Gorbachev và Tổng thống Mỹ Ronald Reagan ký duyệt INF. Hiệp định này nhằm cấm mỗi bên dàn tên lửa tầm ngắn và trung bình có tầm bắn từ 500 tới 5.500 km có thể gắn đầu đạn hạt nhân ở châu Âu. INF được ghi nhận là một hiệp định lịch sử giúp kết thúc cuộc chạy đua vũ trang chiến tranh lạnh giữa Liên Xô và Mỹ. INF cũng giúp giảm nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân. Nhưng mà chắc là Nga tiếp tục vi phạm, cho nên Mỹ sửa lại phương án quân sự để tự vệ trước tên lửa của Nga. Theo báo Washington Post Times, dưới thời Tổng thống Nga Vladimir Putin, quân đội Nga liên tục triển khai tên lửa tầm trung đến gần biên giới phía Tây. Phe chỉ trích nói, Nga vi phạm trắng trợn INF, Năm 2014, chính phủ của Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa tin Moscow còn phóng thử một loại tên lửa bị cấm. Chính phủ của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng chuẩn bị ngưng các chương trình nghiên cứu phát triển nếu Nga không giải quyết chuyện vi phạm INF. Các quan chức Nga luôn bác bỏ các cáo buộc vi phạm INF. Ngày 8 tháng 12, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố một lần nữa khẳng định Nga không hề vi phạm INF và chỉ trích điều bộ này gọi là ngôn ngữ kiểu tối hậu thư của Washington. Cùng ngày 8 tháng 12, ông Gorbachev là cựu tổng thống Liên Xô nói với hãng tin nhà nước Nga RIA Novosti rằng đích thân hai vị lãnh đạo Nga Mỹ ngày xưa, ông và ông Trump, ông cần tránh làm sụp đổ INF, nếu không thì sẽ có nhiều thế lực thủ vũ khí hạt nhân ở châu Âu. Ông nói đây là những hậu quả rất nghiêm trọng, nhất là việc Nga cùng các nước châu Âu dàn tên lửa ở vùng biên giới nhằm đề phòng lẫn nhau. Nghị sĩ Mỹ tái sản xuất tên lửa hành trình tầm trung thế hệ mới. Ngày 17 tháng 7, thượng nghị sĩ Tom Cotton cáo buộc Moscow liên tục vi phạm INF và nói Mỹ cần phải ép Nga tuân thủ hiệp định này, đồng thời phải hiện đại hóa quân đội. Nói chuyện tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Chiến lược CSIS, vị nghị sĩ Đảng Cộng Hòa nói, chúng ta đang cạnh tranh chiến lược với Nga, điều cần làm là phải hiện đại quân đội, nhất là bộ binh. Trước đó, hồi tháng 3, Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác nhận, đúng là Nga đã vi phạm INF khi Nga bí mật triển khai một khẩu đội tên lửa hành trình SSC-8 ở biên giới với các nước châu Âu. Qua tháng 4, ông Cotton cùng hai thượng nghị sĩ Marco Rubio và Ron Johnson trình dự thảo luật bảo tồn INF nhằm buộc Nga tuân thủ hiệp định, đồng thời tăng cường khả năng phòng thủ của Mỹ. Dự luật này đề nghị phát triển những tên lửa hành trình tầm trung mới, chi 500 triệu USD cho khả năng phòng thủ, chuyển công nghệ tên lửa hành trình cho các đồng minh, cấm giải ngân cho hai hiệp định mà Nga muốn giữ cho đến khi nào Nga tuân thủ INF. Nhưng những đề nghị của ông Cotton lúc đó vướng vào rào cản, như Mỹ đang trong giai đoạn cắt giảm chi tiêu quốc phòng, khiến không thể hiện đại hóa bộ binh Mỹ. Đối với Nga, tin tức tuần này tập trung vào những tin tức đối phó với Nga với tàu nhiều lắm. Bản tin RFI ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Mỹ không tin là Nga rút quân khỏi Syria. Bây giờ, quân Mỹ ủng hộ phe chống đối nước Syria. Quân Nga ủng hộ chính phủ Syria. Hai bên mượn cớ là đi đánh nhà nước Hồi giáo IS, mà lại đánh lẫn nhau nữa. Nhưng bây giờ IS bị tiêu diệt. Nhà nước tiêu diệt rồi. Bây giờ còn lại phe chính quyền Syria và phe chống đối chính quyền Syria. Một bên thì do Nga ủng hộ, bên do Mỹ ủng hộ. Bây giờ anh nghe anh ấy muốn, anh tỏ ý anh ấy muốn anh rút quân, nhưng Bộ Quốc phòng Mỹ không tin. Hôm qua Tổng thống Putin của Nga tuyên bố rút một phần lớn lực lượng khỏi Syria. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ tỏ ý nghi ngờ về quyết định của Putin. Một quan chức Mỹ xin miễn nêu tên nói với AFP là Washington cho rằng Moscow chỉ có vài hành động tượng trưng, chẳng hạn rút một vài máy bay khỏi Syria và rất có thể sau đó nghe xã đời Mỹ rút toàn bộ quân về nước. Mỹ nói nghi ngờ không? Để Mỹ không chịu rút quân. Nhưng mà bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp lại có tựa đề là rút quân khỏi Syria, Putin tìm lối thoát. Báo Le Monde của Pháp đăng bài có tựa đề Putin đang đẩy các quân cờ ở Trung Đông. Khi thăm chấp nhoáng căn cứ quân sự Hermann Mim, Tổng thống Nga muốn tự cho mình hưởng cái chiến thắng trước Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, trong khi Liên quân Ả Rập Kurdistan FDS, được Liên Quân Quốc tế yểm trợ, mới là lực lượng chủ đạo trong những chiến thắng quân sự quan trọng. Sau Syria thì ông Putin đến Ai Cập. Chuyến công du ngoại giao tại Trung Đông cho phép Tổng thống Nga trở thành trung tâm của chính trường quốc tế, trong khi đồng nhiệm Donald Trump đang gieo rắc rối ren trong nội bộ các đối tác của Hoa Kỳ. Rối ren cái gì? Tại vì ông tuyên bố là Jerusalem là thủ đô của Israel. Moscow tính đến việc tranh thủ vai trò của Nga tại Syria để đảm bảo sự hiện diện ở các nơi khác như tại Ai Cập, một đồng minh truyền thống của Hoa Kỳ. Thậm chí một thỏa thuận nguyên tắc đã được hai bên ký kết để máy bay Nga được phép sử dụng không phận và các căn cứ Ai Cập, theo thông tin được nhật báo New York Times đăng ngày 30 tháng 11. Tôi không đồng ý với bản tin này nói rằng thì Ai Cập là đồng minh truyền thống của Hoa Kỳ. Tôi nhắc lại là trong chiến tranh lạnh, Ai Cập là đồng minh của Liên Xô. Liên Xô sụp đổ rồi, Ai Cập lại còn đem quân đánh Israel, thua rồi mới kết minh với Israel và được Mỹ coi là đồng minh, không phải không có truyền thống gì cả. Trong một bài viết khác, Le Monde nhận định Moscow đang tìm cách một lối thoát ngoại giao trên hồ sơ Syria, đúng thế. Phát biểu trước Tổng thống Syria Al-Assad tại căn cứ Hmeymim, Tổng thống Putin cho rằng các điều kiện đã tụ hợp cho quá trình giải quyết chính trị dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc. Cùng ngày với lời tuyên bố của chủ điện Kremlin, phái đoàn của chế độ Al-Assad trở lại bàn đàm phán tại Geneva với các phe đối lập sau một tuần đơn phương rút khỏi vòng đàm phán thứ 8 về Syria do Liên Hiệp Quốc bảo trợ. Theo tiết lộ của một nhà ngoại giao phương Tây, thì chính Moscow đã buộc Syria trở lại bàn đàm phán vì Kremlin mới là người làm chủ cuộc chơi. Moscow cũng muốn cạnh tranh vai trò trung gian khi đứng ra bảo trợ cùng với Iran và Thổ Nhĩ Kỳ tiến trình có tên là Astana, đàm phán giữa các bên tham chiến tại Syria. Việc thành lập 4 khu vực giảm căng thẳng là một thành công, nhưng Nga cũng bị rơi vào chiếc vòng luẩn quẩn trong việc hòa giải điều không hòa giải được. Tổng thống Putin nhắc lại Moscow chỉ muốn cổ suý Geneva trong bối cảnh Nga đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cuộc đàm phán. Pháp và Mỹ cũng ủng hộ tiến trình của Liên Hợp Quốc. Tổng thống Nga có mọi lá bài quan trọng trong tay. Vấn đề giờ là xem Nga sẵn sàng đi đến đâu trong việc thay đổi lãnh đạo mà vẫn giữ được cơ cấu của hệ thống, như phát biểu của nhà ngoại giao. Nhưng Nga cũng có nguy cơ đối mặt với Iran, một vị cứu tinh khác của Tổng thống Assad, cũng tìm cách bảo vệ nhiều căn cứ của họ trên lãnh thổ Syria và duy trì ảnh hưởng trên chế độ Damascus, cũng như sự tiếp tục duy trì sự hiện diện này với đồng minh được bảo trợ là Hezbollah của Liban. Đấy, thì vì thế cho nên khi mà ông Tổng thống Trump ông đưa ra cái quyết định Jerusalem là thủ đô của Israel, thì tôi đã nói rằng cái quyết định này là xoay chuyển trật tự thế giới, ta bạn thù đang xoay chuyển. Bây giờ đến bản tin kép, bây giờ tôi vào truyền thông của Nga để xem họ nói gì. Thì truyền thông Nga ngày hôm nay, đài Sputnik, tiếng nói nước Nga, Ukraine đã khôi phục lại quá cảnh của khí đốt Nga. Hóa ra thế là ông Nga bây giờ ông lùi là vì ông được giải tỏa cái khí đốt. Việc chuyển tiếp khí đốt Nga qua Ukraine tới Liên minh châu Âu đã được khôi phục. Cố vấn Bộ trưởng Năng lượng và Công nghiệp than Ukraine Maxim Belyatsky nói với Sputnik, theo ông khối lượng đã được quay trở lại mức 260 triệu mét khối một ngày. Trước đây, ông Belyatsky cho biết việc vận chuyển khí đốt qua Ukraine đã giảm 23% do tai nạn áo. Hôm trước đã có một vụ nổ xảy ra tại trung tâm khí đốt của OMV ở Bomgarten. Một người thiệt mạng, 24 người khác bị thương. Công việc của trung tâm đã bị gián đoạn việc vận chuyển đến Ý, đến Slovenia và Hungary đã bị dừng lại. Việc quá cảnh đã được khôi phục hoàn toàn vào tối thứ Tư. Trung tâm khí đốt Baumgarten là một sàn giao dịch quốc tế về nhiên liệu xanh. Nó là một trong ba trung tâm phân phối khí đốt lớn nhất của châu Âu. Khoảng 1/3 tổng lượng khí đốt của Nga cung cấp cho Tây Âu được bơm qua trạm này. Cũng về tình hình Ukraine thì có cái tin ngắn của đài RFI Pháp ngày hôm qua. Ukraine nhà đối lập Michael Saakashvili được trả tự do. Ngày 21 tháng 12, bà nữ thẩm phán Larissa Sokol đã bác bỏ yêu cầu của các biện lý muốn tạm giam tại gia cựu Tổng thống Georgia vì âm mưu lật đổ chính phủ. Đám đông ủng hộ nhà đối lập hoan hô quyết định của thẩm phán, khẳng định là bà đã hành xử hoàn toàn đúng luật. Cũng lại Ukraine nữa. Bản tin ngày hôm nay của đài Tiếng nói đến Nga Sputnik, Ủy ban châu Âu từ chối chuyển tiền cho Kiev đợt thứ ba. Anh này lại muốn gia nhập NATO, mà anh cứ lũng cụng hoài. Đoàn đại biểu Liên minh châu Âu tại Ukraine cho biết Ủy ban châu Âu, viết tắt là EC, đã từ chối cấp ngân khoản hỗ trợ tài chính vĩ mô lần thứ ba do nước này không đáp ứng được một số yêu cầu. Trước đó, hôm thứ Tư, các phương tiện truyền thông Ukraine đã đưa tin dẫn lời người đứng đầu phái đoàn Liên Âu tại Ukraine là Hyuga Mingarelli, nói Ủy ban châu Âu trước cuối năm sẽ quyết định cấp cho Ukraine khoản tiền thứ ba là 600 triệu euro theo chương trình hỗ trợ tài chính vĩ mô hiện nay. Và đại sứ tại châu Âu nói nguyên văn: hiện nay Ukraine đã không hoàn thành 4 yêu cầu của đợt hỗ trợ tài chính vĩ mô thứ ba và là lần cuối cùng. Trong trường hợp như vậy, Ủy ban châu Âu không thể phân bổ đợt cuối cùng của chương trình trợ giúp tài chính vĩ mô hiện tại. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã nói trước đó rằng Ủy ban châu Âu sẽ sớm đưa ra một chương trình hỗ trợ tài chính vĩ mô mới cho đất nước trong năm 2018-2019, nhưng không đề cập đến tổng số tiền. Bây giờ, bản tin của Tiếng nói nước Nga dĩ nhiên là đều ra những khó khăn thắc mắc của toàn vùng Hồi giáo Ai Cập về vấn đề quyết định của ông Donald Trump công nhận thủ đô của Israel là Jerusalem. Và đài Tiếng nói nước Nga Sputnik ngày hôm nay đánh dấu hỏi: sẽ có bước ngoặt liên quan đến quyết định của Mỹ về Jerusalem. Bản tin mở đầu nhắc lại cái quyết định ngày 16 tháng 12 của Tổng thống Trump và nói rằng các nước Ả Rập Hồi giáo sẽ cùng phối hợp hành động chống lại quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Jerusalem. Ngày 13 tháng 12 tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, hội nghị thượng đỉnh Hồi giáo được tổ chức để thảo luận về quyết định của Tổng thống Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và chuyển đại sứ quán nước này từ Tel Aviv tới Jerusalem. Đại diện 58 nước thành viên của tổ chức hợp tác Hồi giáo, trong đó có 16 nhà lãnh đạo đã tham dự hội nghị nhằm thảo luận biện pháp phối hợp và thống nhất phản ứng của các nước Hồi giáo. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan hứa hẹn hội nghị sẽ là một bước ngoặt trong phong trào Hồi giáo để đối mặt với quyết định của ông Donald Trump và nhấn mạnh thế giới Ả Rập Hồi giáo từ chối quyết định này của Mỹ. Anh Erdogan này, anh ngay bản tin trước tôi đã nói này, Erdogan này đã phản đối cái quyết định của Tổng thống Mỹ rồi. Tổng thống Erdogan đã chỉ trích mạnh mẽ quyết định của Donald Trump và cho rằng quyết định này là vô hiệu, đồng thời cảnh báo về những hậu quả nguy hiểm có thể xảy ra. Còn ông, dĩ nhiên là anh nghĩ rằng ông trong cái chuyến xuất ngoại đầu tiên của ông Donald Trump là ông sang Saudi, ông ghé Israel và để ông bố trí cho cái cuộc ngày hôm nay. Mấy anh này bây giờ mới biết thành cái cứ loan tin lung tung thuyền. Và cụ thể nhất là ông tạo được cái sự kết hợp giữa Saudi Ả Rập Saudi và Israel để chống lại Iran. Và dĩ nhiên anh Iran anh nhảy nhòm lên về cái quyết định của ông Donald Trump đem thủ đô của Jerusalem thực hiện là thủ đô của Israel. Bây giờ bản tin tiếp tục cho biết Tổng thống Iran Rouhani tuyên bố Iran ủng hộ một cuộc nổi dậy mới chống lại Israel để bảo vệ quyền lợi của người dân Palestine. Trong cuộc gặp trước đó, vua Abdullah của Jordan và Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman bin Abdulaziz khẳng định quyền lịch sử của người Palestine ở Jerusalem. Hai bên cũng nhấn mạnh rằng cần tăng cường phối hợp các nỗ lực Ả Rập Hồi giáo và quốc tế để bảo vệ di tích lịch sử và các quyền của người Palestine ở Jerusalem, cũng như tầm quan trọng của một giải pháp công bằng và lâu dài cho vấn đề Palestine phù hợp với các sáng kiến hòa bình Ả Rập liên quan các nghị quyết quốc tế. Hội nghị thượng đỉnh OIC tại Istanbul diễn ra trong bối cảnh làn sóng lên án và phản đối quyết định của Mỹ tiếp tục ở Gaza, bờ Tây của Palestine và nhiều nước Ả Rập Hồi giáo và phương Tây, nhưng diễn biến được cho là sẽ tác động xấu đến ổn định của khu vực Trung Đông. Trong khi đó, các nước Ả Rập Hồi giáo đều từ chối quyết định của Tổng thống Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và cho rằng đây là sự vi phạm các nghị quyết quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc. Đấy, bây giờ thầy cho biết rằng, cứ nói là Ả Rập Xê Út là phản đối, nhưng mà chưa thấy phản đối gì cả, nhưng mà thấy Ả Rập Xê Út tiếp tục đánh những cái phe Hồi giáo mà đi ngược lại quyền lợi của Ả Rập Xê Út. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: không kích do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tại Yemen, chết 30 người. Ít nhất 80 người khác bị thương trong các cuộc không kích trước Hừng Đông rơi trúng một nhà tù do phe nổi dậy điều hành trong một khu vực phức hợp của cảnh sát quân đội ở Sana'a, tức là Ả Rập Xê Út ủng hộ phe chính phủ và cái phe nổi dậy nó gây nổi loạn, nó có một cái nhà tù gì ghê quá. Liên minh chống quân nổi dậy do Ả Rập Xê Út lãnh đạo đã thực hiện các vụ không kích đấy, cái liên minh này rất nhiều nước Ả Rập tham gia, Ả Rập mà 58 nước như là Đài Tiếng Nói nước Nga nó tuyên bố. Bây giờ liên minh chống quân nổi dậy do Ả Rập Xê Út lãnh đạo đã thực hiện các vụ không kích này trong khuôn khổ một chiến dịch vẫn không giảm cường độ từ khi nó bắt đầu vào tháng 3 2015, bất chấp lời kêu gọi của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres hôm Chủ nhật hối thúc việc kết thúc cuộc chiến tranh ngu xuẩn này. Ngoại trưởng Tillerson hôm thứ Sáu hối thúc Ả Rập Xê Út hãy kiềm chế hành động can thiệp quân sự tại Yemen, nước đang lâm vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo do cuộc nội chiến khởi động. Tuần trước, cựu Tổng thống Yemen Saleh đã bị quân nổi dậy Houthi được Iran hậu thuẫn giết chết. Hậu thuẫn giết chết Tổng thống người ta, mà bảo người ta không chấp. Phe Houthi trước đây là đồng minh, sao trở thành kẻ thù của ông Saleh? Chính mối quan hệ thù bạn bạn thù này đã đẩy nước Yemen vào bạo lực và bất định, đưa đến các cuộc giao tranh dữ dội nhất kể từ khi cuộc xung đột khởi sự cách đây 3 năm. Cũng về tình hình Yemen, bản tin của Đài Pháp RFI ngày hôm qua: hơn 8 triệu người Yemen bị nạn đói đe dọa. Hôm qua 11 tháng 12, 2017, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc thông báo 8 triệu 400 ngàn người Yemen đang bị nạn đói đe dọa. Số phận của họ phụ thuộc vào khả năng tiếp tục chương trình trợ cấp nhu yếu phẩm, thuốc men, nước sạch của Liên Hợp Quốc. Liên quân Ả Rập theo dòng Sunni dưới sự chỉ huy của Ả Rập Xê Út đang chiến đấu chống phe nổi dậy dòng Shia Houthi và đã phong tỏa các cảng, hạn chế nguồn cứu trợ của các tổ chức nhân đạo cho người dân Yemen, khiến số người có nguy cơ bị đói ăn tăng mạnh. Bây giờ đến vùng Trung Á khác là anh Pakistan. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Tillerson cảnh báo Pakistan về mạng lưới hạt qua đi. Hoa Kỳ cảnh báo rằng Pakistan có thể mất quyền kiểm soát lãnh thổ của mình nếu như Islamabad cứ duy trì mối quan hệ với các nhóm khủng bố hoạt động trong nước đang gia tăng về quy mô và tầm ảnh hưởng. Ông Tillerson phát biểu trong một cuộc họp ở thủ đô Washington hôm thứ Ba rằng, 12 tháng 2, rằng, nguyên văn, chúng tôi muốn làm việc với Pakistan để chặn chủ nghĩa khủng bố trong phạm vi lãnh thổ của họ, nhưng Pakistan phải bắt đầu quá trình thay đổi mối quan hệ với mạng lưới Haqqani và những người khác. Ông Tillerson nói thêm, Pakistan đã cho rất nhiều tổ chức khủng bố tìm được nơi ẩn náu an toàn trong lãnh thổ của họ, và các tổ chức này đang phát triển về cả quy mô và tầm ảnh hưởng. Ngoại trưởng Mỹ nói rằng ông đã cảnh báo với các lãnh đạo Pakistan rằng nhóm khủng bố có thể quyết định nhắm Islamabad là một mục tiêu, chứ không chỉ có Kabul, tức là Kabul là Afghanistan. Mặc dù không có phản ứng chính thức nào về nhận định của Tillerson, một quan chức chính phủ cao cấp Pakistan đã bác bỏ rằng những nhận định của Hoa Kỳ là không có căn cứ. Tôi ghi chú thêm là tên trùm khủng bố mà đánh sập cái hai đôi thép đôi ở nước Mỹ là Bin Laden đã được Pakistan cho núp và người Mỹ đã phải cho toàn biệt kích đánh đột kích vào bắt và giết chết Bin Laden tại Pakistan. Cái đó lúc trước thì anh cũng chối, nó không có đâu, nên lúc mà đã giết chết rồi anh không có đường nào để nói nữa. Và bây giờ đến Miến Điện. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Đại sứ quán Mỹ phản đối vụ bắt giữ hai phóng viên Reuters ở Myanmar. Hai phóng viên của Reuters đã bị bắt vào tối thứ Ba, 12 tháng 12 tại thành phố Yangon của Myanmar. Một phát ngôn viên của chính phủ xác nhận với Reuters như thế. Người phát ngôn tên là Johatai nói với Reuters rằng, đúng là họ đã bị bắt. Không chỉ các phóng viên của các ông, mà cả những nhân viên cảnh sát liên quan trong vụ việc này cũng bị bắt. Chúng tôi sẽ hành động để xử lý các nhân viên cảnh sát và các phóng viên. Ông Johatai không cho biết lý do tại sao hai phóng viên Walone và Kiopsodo bị bắt, cũng không chi tiết họ phải sẽ phải đối mặt với những cáo buộc nào. Ông cũng không giải thích vụ việc mà ông chắc nhắc đến là cái gì. Bà Abe Sackford, giám đốc truyền thông toàn cầu của Reuters nói, chúng tôi đang khẩn trương tìm thêm thông tin xem hai phóng viên bị bắt có hoàn cảnh nào, trong hoàn cảnh nào và tình hiện tại của ra sao. Phóng viên Walone bắt đầu cộng tác với hãng tin Reuters vào tháng 6 2016. Trong thời gian qua, ông tường thuật hàng loạt tin tức khác nhau, trong đó có cuộc khủng hoảng người tị nạn Rohingya ở bang Rakhine. Còn phóng viên Kiop Sodo đã làm việc cho Reuters từ tháng 9 năm nay. Trong một tuyên bố tải lên trên mạng của mình vào chiều tối thứ Tư 23 tháng 12, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Yangon bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc bắt giữ bất thường hai phóng viên của Reuters sau khi họ được mời tới gặp các giới chức cảnh sát Yangon vào đêm hôm trước. Tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ có đoạn viết, một nền dân chủ muốn thành công thì các phóng viên cần được tự do thi hành nhiệm vụ của họ. Bây giờ chúng ta về từ từ về Á Châu. Và Thái Lan đang bị Mỹ áp lực để đối phó với Bắc Triều Tiên. Những bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết Thái Lan nói không với Triều Tiên trước thềm chuyến thăm của đặc phái viên Mỹ. Thủ tướng Thái Lan nói hôm thứ Ba rằng không có quan hệ thương mại nào giữa Thái Lan và Triều Tiên ngay trước chuyến thăm của đặc phái viên Mỹ tới đây nhằm gây thêm sức ép lên Bắc Hàn. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha nói với các phóng viên tại văn phòng chính phủ của ông rằng chúng tôi đảm bảo Thái Lan tuân thủ các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Ông nói, đã có những báo cáo về một số thuyền bè Bắc Hàn ở trong hải phận của chúng tôi. Cách đây khá lâu tôi đã nghiêm cấm điều đó. Không có mậu dịch, không có thương mại gì hết. Đại diện đặc biệt của Mỹ về chính Triều Tiên là Joseph Yun dự kiến sẽ đến Bangkok trong tuần này để thảo luận việc tăng cường sức ép lên Bắc Hàn, là nước đang tiếp tục các cuộc thử nghiệm vũ khí bất chấp các nghị quyết và lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Trong chuyến thăm tới Bangkok vào tháng 8, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã thúc giục Thái Lan, đồng minh lâu năm nhất của Mỹ ở châu Á, có thêm hành động chống lại Triều Tiên. Lúc đó, Mỹ nói họ tin rằng các công ty Bắc Hàn có hoạt động ở Thái Lan và rằng họ khuyến khích Thái Lan đóng cửa các công ty này. Theo sau chuyến thăm của Tillerson, Bộ Ngoại giao Thái Lan nói thương mại với Triều Tiên đã giảm tới 94% so với năm trước. Họ không đưa ra thêm bất kỳ chi tiết nào về điều này. Bây giờ đến Anh Philippines. Anh Philippines là khủng bố ở vùng Mindanao, Nam Triều Tiên, Nam Philippines rất nhiều. Vì thế cho nên Philippines đã thiết quân luật. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Philippines gia hạn thiết quân luật thêm một năm ở Mindanao. Trong một phiên họp chung, Quốc hội Philippines hôm thứ Tư 13 tháng 2 thông qua dự luật với 240 phiếu thuận, 27 phiếu chống để trao quyền cho ông Duterte duy trì thiết quân luật cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2018. Tổng thống đã ban hành lệnh thiết quân luật lại tại khu vực này vào tháng 5 sau khi phiến quân nổi dậy chiếm thành phố Marawi, đốt nhà cửa, đốt các nhà thờ và bắt giữ con tin. Sau cuộc chiến kéo dài 5 tháng, các lực lượng Philippines đã đẩy lùi phiến quân. Vụ chạm trán bao gồm một chiến dịch dội bom quy mô giết chết hơn 1.000 người và tàn phá thành phố. Những người chống đối nói ra hạn chế quân đội ở Mindanao là vi hiến bởi vì ông Duterte đã tuyên bố thành phố Marawi được giải phóng khỏi ảnh hưởng của khủng bố hồi tháng 10. Họ cảnh báo rằng ông Duterte có thể tuyên bố tình trạng thiết quân đội trên cả nước và lập lại nền cai trị độc tài như thời Tổng thống Marcos, kéo dài từ năm 1972 cho đến khi ông bị lật đổ trong cuộc nổi dậy của quần chúng vào năm 1986. Và anh Campuchia, chúng ta nhớ rằng anh Hun Sen này bây giờ anh dựa được vào sư phụ tàu, anh tỏ ra bất chấp Mỹ, Tây, Âu gì cả, các nước khác. Anh giải tán đảng đối lập, anh chuẩn bị bầu cử năm 2018 để anh tiếp tục cầm quyền. Nhưng mà bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp cho biết Liên hiệp châu Âu cắt viện trợ bầu cử cho Campuchia. Ủy ban châu Âu đã quyết định ngừng trợ giúp cái cuộc bầu cử đấy, là sau khi mà hạ được Pol Pot rồi thì quốc tế viện trợ cho anh để anh có một nền dân chủ. Mà bây giờ anh lại nhận tiền viện trợ người ta, bây giờ anh lại đi ngược lại thì người ta cúp. Ủy ban châu Âu đã quyết định ngừng trợ giúp cho Campuchia tổ chức cuộc bầu cử quốc hội vào năm 2018. Quyết định trên đã được đại diện ngoại giao Liên hiệp châu Âu thông báo hôm qua, 12 tháng 12 2017 tại Phnom Penh. Giải thích cho quyết định trên, đại diện của Liên Âu nói, một tiến trình bầu cử mà trong đó đảng đối lập chính lại bị loại ra một cách vô cớ thì không thể coi là chính đáng. Tháng trước, chính quyền Phnom Penh đã giải tán đảng đối lập chính ở Campuchia, đảng cứu nguyên dân tộc, sau khi đã bỏ tù lãnh đạo là ông Kem Sokha về tội làm gián điệp cho Mỹ. Bây giờ đến Nam Hàn. Nam Hàn là nước chủ nhà trong Olympic mùa đông, và Nam Hàn phải chuẩn bị Olympic mùa đông như thế nào? Bản tin ngày hôm nay của đài Vệ tinh Hoa Kỳ: Hàn Quốc tập chống khủng bố trước thềm Olympic mùa đông. Hàn Quốc, nước chủ nhà của Thế vận hội mùa đông vào tháng 2, vừa tiến hành một loạt bài thực tập về an ninh vào thứ Ba để chuẩn bị ứng phó với các cuộc tấn công khủng bố, từ những bài tập về bắn con tin cho tới đâm xe vào đám đông tại sân vận động cho tới gài bom trong máy bay không người lái v.v. Trong các cuộc diễn tập mô phỏng các thành viên của một đội đặc nhiệm đã bắn rơi một máy bay không người lái gắn bom đang bay về phía một chiếc xe buýt chở vận động viên. Trong một bài tập khác, một tên khủng bố bắt các vận động viên trên xe buýt làm con tin và tìm cách lái xe đâm vào sân vận động trước khi bị cảnh sát bắn chết. Các nhân viên đeo mặt nạ chống khí độc cũng vô hiệu hóa được một quả bom hóa học. Đấy, đại khái bài tập như thế. Theo các quan chức Hàn Quốc, Các tài liệu vừa rồi tôi có được thì khoảng 5.000 nhân viên lực lượng vũ trang sẽ được triển khai tại Thế vận hội mùa đông. Ban tổ chức Thế vận hội Pyeongchang 2018 cũng đã thuê một công ty an ninh mạng riêng để bảo vệ chống lại cuộc tấn công từ Bắc Triều Tiên. Để giảm thiểu nguy cơ kích động phản ứng hung hăng của Bắc Triều Tiên trong các trận đấu, Hàn Quốc đã yêu cầu Washington trì hoãn các cuộc tập trận quân sự thường xuyên cho đến sau thời gian diễn ra Thế vận hội. Theo ghi nhận của báo Financial Times, một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên cho biết hôm thứ Ba rằng chưa có quyết định nào về vấn đề này được đưa ra. Bây giờ đối phó với Bắc Triều Tiên. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Mỹ nói sẵn lòng đàm phán với Triều Tiên không cần điều kiện. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm thứ Ba đề nghị bắt đầu các cuộc đàm phán với Triều Tiên mà không cần điều kiện tiên quyết. Tỏ ra dường như đã lùi bước khỏi một đòi hỏi của Mỹ rằng Bình Nhưỡng phải chấp nhận rằng bất cứ cuộc đàm phán nào cũng phải dựa trên việc giải trừ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Nhưng bây giờ thì ông Tillerson cũng nói trong bài phát biểu tại Hội đồng Đại Tây Dương ở Washington rằng hãy cứ gặp nhau đã. Rồi ông đưa ra một cử chỉ ngoại giao mới trong bối cảnh căng thẳng tăng cao về những tiến bộ hạt nhân và phi đạn của Triều Tiên và những lời lẽ đốp chát giữa hai bên. Dù nhắc lại lập trường lâu nay của Washington là họ không thể chấp nhận một nước Triều Tiên có vũ khí hạt nhân, ông Tillerson nói Mỹ sẵn sàng đàm phán bất cứ khi nào họ sẵn sàng đàm phán, nhưng rằng Bình Nhưỡng phải đến bàn đàm phán sẵn sàng đưa ra những lựa chọn để thay đổi đường hướng của mình. Chưa rõ liệu ông Tillerson ngày mà ảnh hưởng đang suy yếu cho những quyền. Báo chí luôn luôn nói ông Tillerson luôn làm trái với ông Tillerson cho nên sẽ ảnh hưởng suy yếu. Đâu có biết là hại ông Tổng thống và ông Ngoại trưởng là đang dùng cái miếng võ của Hồng Tất Công xong thủ hộ Bác mà tay phải vẽ hình tròn, tay trái vẽ hình vuông. Bây giờ nói là ông Tillerson này ảnh hưởng yếu đi trong chính quyền. Ông Tillerson trước đây đã bày tỏ mong muốn sử dụng các kênh ngoại giao với Bình Nhưỡng, nhưng ông Tâm viết trên Twitter vào tháng 10 rằng sự giao tiếp như vậy sẽ phí thời gian. Về phần mình, Triều Tiên đã nói rõ rằng họ không mấy quan tâm đến các cuộc đàm phán với Mỹ cho đến khi họ phát triển được khả năng tấn công lục địa của Mỹ bằng một phi đạn mang đầu đạn hạt nhân, điều mà hầu hết các chuyên gia nói nước này vẫn chưa đạt được. Ông Tillerson cũng nói Mỹ đang nỗ lực thắt chặt việc thi hành các chế tài quốc tế nhắm vào Triều Tiên, đặc biệt là các biện pháp thêm nữa mà Trung Quốc có thể áp dụng. Và Washington đã có đầy đủ một danh sách các lựa chọn quân sự nếu một phản ứng như vậy là cần thiết. Ông nói rằng Mỹ đã có các cuộc nói chuyện với Trung Quốc về việc làm thế nào vũ khí hạt nhân của Triều Tiên có thể được giữ an toàn trong một cuộc khủng hoảng và trấn an Bắc Kinh rằng nếu lực lượng Mỹ phải vượt biên giới vào Triều Tiên thì họ sẽ quay trở lại Hàn Quốc. Tuy nhiên, ông nói rõ rằng Mỹ muốn giải quyết cuộc đối đầu với Triều Tiên thông qua ngoại giao hòa bình. Bây giờ đến một bản tin kế tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, nói rõ hơn một tí về cái bản tin vừa rồi, cũng bản tin ngày cũng ngày 13 tháng 12. Ngoại Mỹ đề nghị đàm phán nhưng đã chuẩn bị chiến tranh. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đề nghị mở thảo luận với Triều Tiên mà không đặt ra bất cứ điều kiện tiên quyết nào. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng Bình Nhưỡng phải cho thấy là họ sẵn sàng chọn những giải pháp khác để thay đổi hướng đi trong các chương trình hạt nhân và phi đạn của mình. Ông Tillerson loan báo đề xuất này trong bài diễn văn đọc tại diễn đàn Quỹ Hội đồng Đại Tây Dương Hàn Quốc hôm 12 tháng 12. Ngoại trưởng Tillerson nhắc lại rằng Tổng thống Trump mong muốn thấy Trung Quốc cắt nguồn cung cấp dầu cho Triều Tiên. Ông nói thêm rằng lần trước khi Triều Tiên ngồi trước bàn hội nghị là bởi vì Trung Quốc ngưng cấp dầu cho Bình Nhưỡng. Trong khi đó thì anh Tàu như thế nào đối với vấn đề Bắc Triều Tiên? Anh có một cử chỉ mới rất đáng chú ý. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: Trung Quốc xây trại tị nạn đề phòng chế độ Bình Nhưỡng sụp đổ. 5 khu trại nằm trải dài trên 1.416 km biên giới Bắc Triều Tiên, trong đó có ít nhất 3 khu đã được Nhật báo The New York Times nêu tên vào tuần trước, là Changhai Riverside, là Changbai Sibalidaogu và Changbai Yiguanliji. Ngoài ra, các trại khác được dự định xây ở thị xã Đồ Môn và Hồn Xuân đều ở tỉnh Cát Lâm. Những thông tin trên được nêu trong một tài liệu lưu hành nội bộ và dường như bị lộ từ tập đoàn viễn thông của Trung Quốc China Mobile. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng từ chối khẳng định với báo giới về sự tồn tại của các khu tị nạn vì ông Nguyên Văn, ông chưa thấy các báo cáo như vậy. Câu hỏi của các nhà báo nước ngoài cũng bị loại khỏi biên bản chính thức của Bộ Ngoại giao về cuộc họp báo vì bị coi là nhạy cảm về mặt chính trị hoặc là bị coi là bất lợi. Tiểu đề mục trừng phạt kinh tế Bắc Triều Tiên tác động đến cứu trợ nhân đạo. Trên lĩnh vực cứu trợ nhân đạo tại Bắc Triều Tiên, trong phiên họp hàng năm của Hội đồng Bảo an ngày 11 tháng 12 như vậy, về tình trạng nhân quyền ở nước này, ông Zaid Ra'ad Al Hussein, cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc, nhận định các biện pháp trừng phạt kinh tế kiềm hãm các chiến dịch cứu trợ của Trung Quốc, của Liên Hợp Quốc tại quốc gia khép kín này. Cuộc họp thường niên đã diễn ra với 10 phiếu ủng hộ tại Hội đồng Bảo an, bất chấp nỗ lực ngăn cản của Trung Quốc nhé, đặc biệt rồi. Bất chấp nỗ lực ngăn cản của Trung Quốc. Theo trợ lý đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, ưu tiên của Hội đồng Bảo an là hòa bình và an ninh quốc tế và không nên biến thành một diễn đàn nói về nhân quyền. Ông cũng cho rằng cuộc họp này là phản tác dụng trong khi cộng đồng quốc tế đang tìm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Bắc Triều Tiên. Bây giờ tôi chờ đợi những tin tức về nổ của nước Tàu vì anh bị bưng bít thông tin kỹ quá. Nhưng mà có một cái thông tin do đài RFI Pháp tiết lộ ngày 12 tháng 12 là một tỷ phú tàu lưu vong là ông Quách Văn Quý. Và bản tin của RFI ngày hôm qua cho biết là Quách Văn Quý, tỷ phú Trung Quốc, quyết định thay đổi chế độ từ căn hộ sang trọng trong một tòa nhà chọc trời tại Manhattan. Tỷ phú Quách Văn Quý hiện đang tị nạn tại Mỹ, hứa làm tất cả để dân chủ hóa chế độ Trung Quốc. Tuy nhiên, ông khẳng định không có tham vọng trở thành một tâm ông Donald Trump Trung Hoa, vì ông thích tự do, đi du lịch và tận hưởng cuộc sống. Trả lời phỏng vấn AFP và được hãng tin Pháp đăng ngày 10 tháng 12/7, ông Quách Văn Quý hướng tới mục tiêu đi đến một nhà nước pháp quyền, đi đến một nền dân chủ tự do, một sự thay đổi chế độ từ giờ đến 3 năm nữa nếu có thể được. Hoan nghênh ông. Theo AFP, hiếm khi các nhà tỷ phú Trung Quốc chọn có đường đi khác, nhưng kể từ khi tỷ phú Quách Văn Quý rời Trung Quốc vào mùa hè năm 2014, tài sản của ông đã bị tịch thu, hai anh em trai của ông đã bị bắt. Trước đó, một người em khác bị chết trong sự kiện Thiên An Môn 1989 và chính bản thân ông cũng bị bắt và bị dọa giết trong suốt 22 tháng sau sự kiện này. Chính từ trong tù, ông quyết định đấu tranh chống hệ thống phi dân tính, phản dân chủ và bất công. Ông cũng cho biết chính quyền Bắc Kinh từng cử nhân viên đến thăm ông ngay tại Manhattan vào tháng 5 2017 với một mục đích duy nhất là buộc ông im lặng và chấm dứt nêu tên các quan chức tham nhũng. Nhận định về giới doanh nhân thành đạt Trung Quốc, ông Quách Văn Quý cho rằng họ chỉ có hai khả năng, hoặc là rời ra nước, hoặc là ở lại chờ bị loại. Tỷ phú Quách Văn Quý khẳng định suy nghĩ kế hoạch thay đổi chế độ Trung Quốc từ 28 năm nay, và đã thảo luận kế hoạch này với ông Steve Bannon, cựu cố vấn của Tổng thống Donald Trump. Bây giờ, bắt đầu dân loạn ở trong nước. Tuần trước chúng tôi chỉ đăng cái tin là tự nhiên từ Bắc Kinh nó đi nó dẹp nhà dẹp cửa của dân ngụ cư. Bây giờ hôm nay tôi có cái tin báo mạng Trí Thức Việt Nam do Việt Nam Bây Giờ Blog đưa về cho tôi ngày hôm qua. Biểu tình lớn ở Bắc Kinh kháng nghị vụ càn quét lao động cấp thấp. Hành động dùng bạo lực cưỡng chế đuổi người đuổi người được coi là lao động cấp thấp trong các ép của chính quyền thành phố Bắc Kinh làm cho người dân vô cùng tức giận. Nhân ngày quốc tế nhân quyền 10 tháng 12, nhiều nơi ở Bắc Kinh đã nổ ra biểu tình lớn để kháng nghị và biểu thị sự phẫn nộ chỉ trích chính quyền dùng bạo lực đuổi người và xâm phạm nhân quyền. Theo nhật báo Apple Daily của Hồng Kông, ngày 10 tháng 12, nhiều khu vực ở Bắc Kinh như khu Đại Hưng, khu Triều Dương v.v. đều nổ ra các cuộc biểu tình quy mô lớn. Nhiều đoạn video được đăng tải trên mạng Internet cho thấy số người tham gia biểu tình lên đến vài trăm. Trong lúc biểu tình, đã có người dân đụng độ với cảnh sát. Người biểu tình cho biết mình không phải là người nhập cư, chỉ là muốn đứng lên để bảo vệ sự tôn nghiêm. Báo Chân Lý Hồng Kông đăng 4 đoạn video lên tài khoản Twitter của mình. Giờ tôi theo cái bản tin, tôi tường thuật 4 cái đoạn video đó như thế nào. Đoạn thứ nhất cho thấy người dân biểu tình lần lượt cần theo biểu ngữ ghi các dòng chữ, cái khẩu hiệu rất là hay, không có Đảng Cộng sản mới, không có Đảng Cộng sản mới có Trung Quốc mới. Hay quá, không có Đảng Cộng sản mới có Trung Quốc mới. Chỉ có chính phủ cấp thấp, không có người dân cấp thấp. Nhân quyền là thiên bẩm, xua đổi Mác Lê, khôi phục Trung Hoa. Hai vụ 4 khẩu hiệu này rất hay. Dân biểu tình đồng thời hô những khẩu hiệu này, tuy nhiên hiện vẫn không biết thời gian địa điểm cụ thể của cuộc kháng nghị trong video. Đoạn video thứ hai là cái gì? Là người dân có trật tự cầm theo biểu ngữ màu trắng, xua đổi bằng bạo lực, xâm phạm nhân quyền. Họ vừa đi vừa hô hai khẩu hiệu này. Báo Chân Lý Hồng Kông bình luận nói, người dân Bắc Kinh đã không chịu đựng được nữa nên bắt đầu xuống đường kháng nghị. Đoạn video thứ ba có vài trăm người dân vây kín chiếc thôn ủy phí ra thôn ở khu Triều Dương. Trong video thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng người dân hô lớn, xua đổi bằng bạo lực. Tại hiện trường kháng nghị, bên ngoài cửa kính của một chiếc xe bán bánh mì, dán đầy những tờ chuyển đơn kháng nghị có dòng chữ xua đổi bằng bạo lực là vi phạm nhân quyền. Báo Chân Lý Hồng Kông cho hay người dân ở nhiều nơi thực hiện hoạt động xuống đường kháng nghị để biểu đạt sự bất mãn với chính quyền. Người thức tỉnh ngày càng nhiều. Thầy hóa ra người biểu tình không phải chỉ là những người nạn nhân bị đuổi, mà các người dân không có bị đuổi, người ta cũng hưởng ứng. Cái đó mới là quan trọng. Báo Apple Daily đưa tin, nơi xảy ra kháng nghị của phí gia thôn có dán cáo thị, theo thông báo từ cấp trên, yêu cầu tất cả các hộ thuê nhà phải dọn đi ngay trong ngày, đồng thời cho biết sẽ cắt điện nước quá thời gian này nếu không rời đi, sẽ không được trả lại tiền đặt cọc thuê nhà. Có người dân cho biết một tháng trước khi chuyển đến đây không hề nhận được thông báo về tình hình này. Gần đây, chủ nhà trọ ngày nào cũng đến yêu cầu họ dọn đi, có lúc còn dẫn cả bảo vệ đến. Hiện tại chỉ còn cách dọn dẹp đồ đạc để chuyển đi mà thôi. Được biết các chung cư hợp pháp đều đã có người ở hết. Những cư dân bị ảnh hưởng này cơ bản sẽ không tìm được nơi nào mà mới thuê nhà. Đến cái đoạn video thứ tư là cảnh người dân ở trục đường Nam Trung, thành phố Bắc Kinh xuống đường phản nghị, kháng nghị về việc chính quyền cắt điện nước. Trong video, người dân kháng nghị đã bị cảnh sát bao vây từng nhóm nhỏ. Báo Chân Lý Hồng Kông đồng thời cũng cho biết hôm nay nhiều địa phương ở Bắc Kinh nổ ra biểu tình kháng nghị trên quy mô lớn. Người thức tỉnh ngày càng nhiều, rất nhiều người hay tin cũng nhanh chóng đến ủng hộ. Đấy, không phải chỉ có dân nạn nhân mà người hay tin là nhanh chóng đến ủng hộ. Người dùng Twitter có tên là Minh Di Đạo nói, tôi xem video hôm nay người dân Bắc Kinh xuống đường biểu tình kháng nghị, tôi vô cùng phấn chấn. Thực ra nên có nhiều công dân hơn nữa tham gia kháng nghị, nhất là những người bị coi là lao động cấp thấp, nhập cư. Mọi người vẫn là những người vốn là những người sản xuất nhỏ lẻ hoặc tiểu thương biết thân biết phận, chính quyền tàn ác, quan bức dân phản. Chúng ta cũng không nên sợ sệt và cuộn mình lại, bởi vì từ trước tới nay công bằng và pháp trị là do kháng nghị và đấu tranh mà giành được. Tôi không tin họ sẽ xây dựng được một nhà tù lớn như là cả đất nước để giam giữ hơn 1 tỷ người. Nhân sĩ bất đồng chính kiến là Lý
thì mình đang đăng trên Twitter nói như nguyên văn. Trước đó tôi vẫn luôn cảm thấy dân tộc Trung Hoa chúng ta là dân tộc thấp kém nhất thế giới so với lợn, thấp kém nhất thế giới so với lợn, thì vẫn cần phải cúi đầu nhẫn nhục. Không ngờ đến ngày quốc tế nhân quyền, người bị coi là lao động cấp thấp của Bắc Kinh lại xuống đường biểu tình kháng nghị hành vi cướp đoạt nhân quyền của chính quyền Trung Quốc. Thực ra đây là việc đáng chúc mừng, nó chứng minh người Trung Quốc chúng ta không quá ngốc nghếch, ít nhất là vẫn còn biết duy hộ quyền làm người. Một người dùng Twitter vốn là giáo sư đại học tại trường đại học Thượng Hải lấy tên là Thảo Tế đăng trên Twitter nói nguyên văn như thế này: số lượng người dân kháng nghị chính quyền thành phố Bắc Kinh tăng lên rõ rệt. Khi số người xuống đường tiếp tục tăng đến một ngày nữa nào đó thì sẽ dẫn đến hiệu ứng lan truyền, sẽ thu hút nhiều người hơn nữa xuống đường biểu tình. Chỉ cần số người kháng nghị đạt lên hàng trăm nghìn, thậm chí đến triệu người, sẽ khiến cho các nơi trên toàn quốc lần lượt noi theo. Lần đầu tiên tôi thấy là những cái tin như này trong bao nhiêu năm này. Trong khi đó thì anh Tàu Cộng, anh vẫn diễu võ riêng ngoài ở nước ngoài. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: Trung Quốc tập trật bao vây hải đảo gần Đài Loan, anh dọa Đài Loan. Reuters trích dẫn một nguồn tin quân sự được Reuters trích dẫn hôm nay ngày 12 tháng 12 nói: thêm một bước căng thẳng mới giữa Bắc Kinh và Đài Bắc. Trung Quốc cho biết đang gia tăng các hoạt động trắc nghiệm khả năng bao vây hải đảo gần Đài Loan. Theo phát ngôn không quân Trung Quốc Thân Tiến Khoa ngày 11 tháng 12, các chiến đấu cơ Su-30 và J-11, oanh tạc cơ H-6K và máy bay trinh sát đã tham gia các cuộc tuần tra thường lệ trong ngoài kép và có kế hoạch trong ngoài kép để trong ngoài kép bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Các cuộc tập trận được mô tả là để trắc nghiệm khả năng chiến đấu và bao vây hải đảo, được tiến hành ở hai nơi, là một là ở eo biển Miyako nằm giữa Nhật Bản và Đài Bắc và Đài Loan ở phía Bắc, và eo biển Bashi giữa Đài Loan và Philippines ở phía Nam. Các hoạt động quân sự này được của Hoa Lục được tiến hành 3 ngày sau khi một đại diện ngoại giao Trung Quốc tại Mỹ đe dọa là sẽ giải phóng trong bằng kép, sẽ giải phóng Đài Loan bằng vũ lực nếu chiến hạm Mỹ đến thăm hải đảo này. Tuy nhiên, theo Reuters, Đài Bắc không tỏ ra một chút lo sợ. Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Thế Khoan cho biết máy bay và chiến hạm Đài Loan được bố trí theo dõi các động thái quân sự của Trung Quốc nhưng không thấy gì đáng báo động. Thứ Sáu tuần trước, trong một cuộc tiếp xúc với sinh viên Trung Quốc và một số kiều dân Đài Loan tại Mỹ, tham tán công sứ Lý Khắc Tân tuyên bố, ngày nào một chiến hạm Mỹ ghé cảng Cao Hùng, thì ngày đó giải phóng quân Trung Quốc sẽ thống nhất lãnh thổ bằng quân sự. Tháng 9 năm nay, Quốc hội Mỹ khi thông qua ngân sách quốc phòng 2018 đã cho phép Hải quân Mỹ giao lưu với Hải quân Đài Loan và chiến hạm đôi bên thăm viếng lẫn nhau. Bây giờ đến tin của đài RFI Pháp ngày hôm nay, tăng thêm nữa về cái tin đó: Trung Quốc lại đe dọa Đài Loan không nên dựa vào Mỹ. Một tuần, Đài Loan sẽ bị thất bại nếu dựa vào sức mạnh của nước ngoài để thực hiện chính quyền chính sách ly khai hoạt động. Trên đây là tuyên bố của một viên chức chính phủ Trung Quốc một tuần sau khi một quan chức của Bộ Ngoại giao nước này đưa ra đe dọa tấn công quân sự. Theo Reuters, trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày thứ Tư 13 tháng 12 hay vậy, khi được hỏi về lời đe dọa của tham tán công sứ Lý Khắc Tân tấn công Đài Loan nếu chiến hạm Mỹ gặp cặp bên Cao Hùng, ông An Phong Sơn, phát ngôn viên cơ quan đặc trách quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan, tuyên bố rằng Trung Quốc chống lại mọi tiếp xúc quân sự giữa Đài Bắc và Washington. Viên chức này bình luận thêm, mọi âm mưu dựa vào người ngoài để củng cố sức mạnh hay làm thiệt hại chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ sẽ bị thất bại, sẽ bị nhân dân Trung Quốc chống lại. Tháng 9 năm nay, Quốc hội Mỹ khi thông qua ngân sách quốc phòng 2018 đã cho phép Hải quân Mỹ giao lưu với Hải quân Đài Loan và thăm viếng lẫn nhau. Trong một tuần nay, Bắc Kinh liên tiếp đưa ra những dấu hiệu bất bình. Trước hết là qua tuyên bố của tham tán công sứ tại Mỹ, là ngày tàu chiến Mỹ cập bến là ngày ta sẽ giải phóng đó. Về phần Đài Loan, nhân diễn ra đàn an ninh tổ chức tại Đài Bắc, Phó Tổng thống Trần Kiện Nhân xác nhận Trung Quốc đang gia tăng hành động khiêu khích ở Biển Đông và đưa nhiều tàu chiến máy bay ra hoạt động thị uy. Tuy nhiên, ông nào tuyên bố, Đài Loan vẫn muốn duy trì quan hệ chuyển nguyên trạng và đối thoại xây dựng có lợi cho nhân dân hai bờ eo biển và khu vực, nhưng để được như thế phải có sự hợp tác của cả hai bên. Đấy là liên lạc tàu với lại Đài Bắc. Bây giờ đối phó với tàu mọi cách trên khắp thế giới, ở về Á Châu thì nước Úc từ tuần trước đã tỏ thái độ rồi. Bây giờ thêm một tin nữa ngày hôm qua của đài BBC, Úc thượng nghị sĩ sẽ từ chức vì thỏa thuận với chuộc, tức là nó bỏ tiền ra nó mua chuộc những lãnh tụ đảng đối lập ở các nước. Các anh là thượng nghị sĩ, vì sao dù bây giờ phải từ chức? Một thượng nghị sĩ Mỹ, một nghị sĩ Úc cam kết từ chức sau khi bị phát giác về các thỏa thuận của ông với một doanh nhân Trung Quốc. Sam Dastyari, thượng nghị sĩ của Công đảng, tiếp tục là nhân vật chính trong một số cáo buộc những ngày gần đây, một năm sau vụ ông bị dính vào một vụ bê bối tiền quyên góp. Tuần trước, Trung Quốc phủ nhận cáo buộc họ muốn can thiệp vào công việc nội bộ của nước Úc. Ông Dastyari cho biết mình đã sao lãng công việc ở Thượng viện, nhưng bác Việt lạm dụng lời tuyên thệ khi nhậm chức. Ông Dastyari đã hai lần rút lui khỏi các vị trí lãnh đạo đảng đối lập về các giao dịch của, vì các giao dịch của ông với tỷ phú Trung Quốc Hoàng Hướng Mặc. Năm ngoái, ông Dastyari đã rời vai trò lãnh đạo đảng lớp sau khi bị phát giác để các công ty Trung Quốc thanh toán chi phí đi lại. Tháng trước, ông từ chức phó nghị viên phụ trách tổ chức sau khi rò rỉ một băng ghi âm cho thấy ông có bình luận ủng hộ Bắc Kinh về tranh chấp Biển Đông, coi thường chính sách của Công đảng, mà cái đảng của ông là đảng Công đảng. Việc này diễn ra sau cuộc một cáo buộc do Fairfax Media công bố cho thấy ông Dastyari đã cảnh báo ông Hoàng rằng ông có thể bị theo dõi. Ông Dastyari phủ nhận việc để lộ tin mật, nhưng ông nói rằng mình nói cho ông Hoàng nghe tin ngoài lề từ các nhà báo. Ông Dastyari, 34 tuổi, đã được coi là một trong những ngôi sao đang lên của Công đảng sau khi được bầu vào năm 2013. Người thay thế ông sẽ do đảng để lựa chọn. Tuần trước, Thủ tướng Malcolm Turnbull tuyên bố trừng trị thẳng tay sự can thiệp của nước ngoài vào chính trị nước Úc. Ông nhấn mạnh rằng chiến dịch này không nhằm vào một quốc gia nào, nhưng ông lưu ý những báo cáo đáng lo ngại về ảnh hưởng của Trung Quốc. Trung Quốc sau đó phủ nhận việc họ có hành vi như vậy và kêu gọi Úc hành động công bằng và hợp lý. Bây giờ đến tin tức Việt Nam. Tin hôm nay của Đài Á Châu Tự Do có tựa đề là Việt Nam đối diện nguy cơ tụt hậu. Từ hồi nào tới giờ là cái dấu diếm, nhưng mà lần này là cái tin này là căn cứ vào cuộc hội họp nội bộ của đảng cầm quyền. Việt Nam có thể bị tụt hậu nếu không thay đổi mô hình phát triển hiện nay. Đó là nhận xét của các chuyên gia tại Diễn đàn Phát triển Việt Nam 2007 được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng tổ chức với Ngân hàng Thế giới diễn ra vào sáng nay 13 tháng 12 tại Hà Nội. Theo những người tham dự diễn đàn, trong đó có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam là Usmane Dayani, thì những năm qua Việt Nam phát triển dựa trên vốn đầu tư, giá công nhân rẻ và khai thác tài nguyên thiên nhiên. Mô hình này được nhận định là không còn phù hợp nữa. Tôi xin ghi chú thêm là nợ công nợ nước ngoài của anh Việt Giang Cộng sản nó tăng lên cái độ mà anh không có tiền trả nợ, tiền trả lãi gì là không nữa, và thế anh đang cầu cứu Ngân hàng Thế giới cứu anh, vì thế cho nên mới có cái cuộc họp này. Nhá, họp với diễn là Bộ trưởng Đầu tư nhá, Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư nhá. Các con bây giờ bị Ngân hàng Thế giới người ta nói anh tụt hậu quá, anh phải thôi mô hình phát triển của anh là không là phù hợp nữa. Các con số thống kê được đưa ra cho thấy tốc độ tăng trưởng của Việt Nam dù năm nay vẫn còn mức cao mức 6,7% nhưng đã giảm khá nhiều nếu so với trước đây là 7,3% trong những năm 1990 và 2000. Chứ ông Usman Hadayani thì cần phải cải cách để tạo nên một cơ chế thị trường có hiệu quả, tăng năng suất lao động, trong đó có việc đào tạo kỹ năng cho người lao động. Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam dự báo rằng nguồn vốn vay với những điều kiện ưu đãi sẽ ít dần trong những năm tới. Tham gia Diễn đàn Phát triển Việt Nam 2007 còn có Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc, đến dự phiên họp thứ hai và đọc diễn văn bế mạc. Thủ tướng Phúc đã đưa ra 5 giải pháp để làm tăng năng suất lao động nói riêng và giúp Việt Nam phát triển nói chung trong những năm tới đây. Đó là: một là cải cách hệ thống để tạo sự cạnh tranh lành mạnh; hai là đầu tư cho giáo dục; ba là cải cách thể chế về pháp luật; bốn là hội nhập toàn diện vào các tổ chức kinh tế quốc tế; và cuối cùng là phải giữ vững ổn định chính trị xã hội. Anh luôn luôn phải giữ vững ổn định chính trị xã hội, tức là không có thay đổi chế độ chính trị được, chỉ có thay đổi kinh tế thôi. Định hướng xã hội chủ nghĩa. Đấy. Và đây là một cái tin nữa về ngoại hối của anh Việt Cộng. Bản tin ngày 11 tháng 12 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: hơn 4 tỷ đô la kiều hối đổ về thành phố Hồ Chí Minh năm 2017. Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận lượng kiều hối gần 4,6 tỷ đô la trong 11 tháng đầu năm 2017. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh hôm 11 tháng 12 cho biết hơn 60% lượng kiều hối đến từ Hoa Kỳ và hơn 19% đến từ châu Âu. Nhớ chưa? 60% đến từ Hoa Kỳ đấy nha. Dự báo thành phố Hồ Chí Minh sẽ nhận được kiều hối gần 5,2 tỷ đô la Mỹ trong năm 2017, tức là tăng 4,7% so với năm ngoái. Kiều hối của Việt Nam năm 1993 chỉ có 141 triệu đô la, nhưng đến năm 2015 tăng lên 13,2 tỷ đô la, đấy, cái rằm đó là ghê lắm, 13 tỷ nhé, và giảm xuống còn hơn 9 tỷ đô la vào năm 2016. Một trong lý do chính giảm lượng kiều hối là do lãi suất tiền gửi đô la Mỹ ở Việt Nam giảm xuống chỉ còn 0%. Hiện có gần 5 triệu người Việt đang sinh sống tại 103 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đầu năm nay, theo AP, ngân hàng Credit Suisse có báo cáo cho rằng lượng kiều hối về Việt Nam trong năm 2017 sẽ tiếp tục giảm do tác động từ chính sách hạn chế nhập cư của Tổng thống Donald Trump. Ngân hàng Credit Suisse cho biết kiều hối từ Mỹ chiếm khoảng 4,4% trong GDP của Việt Nam. Cái nước Việt Nam do Cộng sản nó cai trị bây giờ như thế nào? Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: gần một nửa dân số Việt Nam mang vi khuẩn lao. Khoảng 44% dân số Việt Nam mang vi khuẩn lao trong cơ thể. Trong số này, ước lượng 126 người mắc bệnh lao mỗi năm, theo một phúc trình mới được đưa ra hôm 13 tháng 12. Trang mạng dinh.vietnam dẫn lời Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Nguyễn Viết Nhung cho biết, trong số những ca mắc lao hàng năm có khoảng 105.000 người, cho đến 106.000 người bệnh, 20.000 người khác không được phát hiện vì nhiều lý do, trong đó có nguyên nhân giấu bệnh vì tâm lý xã hội và nhu cầu kiếm sống. Năm 2009, Việt Nam bắt đầu chương trình điều trị lao đa kháng thuốc. Tính đến nay, đã có khoảng 11.000 ca bệnh lao đa kháng thuốc được điều trị, đạt tỷ lệ thành công hơn 70%, cao hơn tỷ lệ 54% của thế giới. Hiện Việt Nam đang đặt mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2020. Tuy nhiên, theo Bệnh viện Phổi Trung ương, để đạt mục tiêu này, Việt Nam cần đẩy mạnh hoạt động y tế tuyến cơ sở để phát hiện lao sớm, đồng thời phải có nguồn tài chính ổn định để hỗ trợ bệnh lao, lại xin tiền. Và tình trạng nhân quyền ở Việt Nam như thế nào? Đừng có nói là Mỹ không quan tâm. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do: dân biểu Alan Lowenthal, Việt Nam cần thực hiện đúng những gì đã tuyên bố. Đây là cuộc phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do Hòa Ái đối thoại với ông Lowenthal, nhưng mà tôi, những khi nào không cần thiết thì tôi không nhắc lại câu hỏi của Hòa Ái, tôi chỉ nhắc lại những cái
phát biểu của ông dân biểu Mỹ. Ông phát biểu rằng tôi tiếp tục quan ngại tình hình nhân quyền tại Việt Nam trong năm mới 2018. Việt Nam vẫn chưa có tự do tôn giáo như trường hợp Hòa Thượng Thích Quảng Độ còn bị quản thúc tại chùa. Nhiều blogger bị bắt giữ và cầm tù. Mỗi khi một tù nhân lương tâm được trả tự do thì lại có nhiều người khác bị bắt chạy. Đúng thế. Nếu thế cái này đúng. Mỹ can thiệp nó thả một người nhưng nó bắt 10 người. Việt Nam thực hiện một vài bước tiến nhưng cũng có nhiều hành động thụt lùi trong vấn đề nhân quyền. Tôi cũng quan ngại vấn đề liên quan ngư dân và công nhân tại khu vực Bắc miền Trung không nhận được đầy đủ nước tiền bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường. Bởi nhà máy thép Formosa thải độc tố ra biển làm ảnh hưởng cuộc sống của rất nhiều người. Vì thế tôi không chỉ rất quan ngại về tình hình nhân quyền tại Việt Nam mà tôi còn lo ngại cho các quyền của người công nhân, của người lao động cũng như quyền về môi trường của người dân Việt Nam. Và Hòa Ái đưa câu hỏi rằng trong năm qua chính quyền Hà Nội lên tiếng khẳng định rằng họ đã có các nỗ lực để cải thiện nhân quyền ở Việt Nam. Ông đồng ý với này hay không thưa ông? Thì ông trả lời ngay. Tôi không nghĩ vậy. Tôi ghi nhận là Việt Nam đã thực hiện một số việc như gần đây họ trả tự do cho mục sư Nguyễn Công Chính, một mục sư thuộc Hội Thánh Tin Lành Lutheran đã giúp đỡ cho nhiều người sắc tộc thiểu số. Thế nhưng sau khi mục sư Nguyễn Công Chính được ra tù trước thời hạn thì những người khác lại bị bắt giữ. Cho nên, như tôi đã nói, là họ thực hiện một vài bước tiến rất dè dặt nhưng lại có nhiều bước lùi. Có nhiều bước lùi vì vẫn không có tự do tôn giáo, không cho tự do biểu đạt và tự do truyền thông ở Việt Nam. Họ vẫn kiểm soát một cách chặt chẽ, do đó tôi nghĩ có tiến bộ chút xíu thôi vì chính quyền Việt Nam còn bắt bớ quá nhiều người dân khi những người này thể hiện các quyền tự do của họ. Và Hòa Ái cũng nhắc đến blogger Mẹ Nấm và Nguyễn Văn Đại. Thì ông Lê Trần nói đúng vậy, tôi nhắc đến những cái này. Và câu hỏi kế tiếp là trong năm 2018 hành pháp và lập pháp Hoa Kỳ cần làm gì để thúc đẩy cải thiện tình hình nhân quyền tại Việt Nam? Thì ông Lê Trần đáp, chúng tôi cần phải tiếp tục gây áp lực đối với Việt Nam trong lúc họ thắt chặt hơn nữa trong bang giao kinh tế với Hoa Kỳ. Việt Nam muốn ký kết hợp đồng thương mại với Hoa Kỳ để gia tăng xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Và nếu chúng tôi hợp tác theo mong muốn của Việt Nam thì chúng tôi sẽ yêu cầu Hà Nội làm đúng theo những gì như họ tuyên bố. Hoa Kỳ không đòi hỏi Việt Nam phải làm cái gì thêm, mà chỉ cần phải có trách nhiệm để cho dân chúng tự do tín ngưỡng và tôn giáo, để cho những người dân cất lên tiếng nói phản biện mà không bị bắt bớ, đặc biệt là blogger và các luật sư. Và một điều quan trọng khác là chính phủ Việt Nam phải bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân trong thảm họa môi trường biển. Thảm họa môi trường này thật là tồi tệ. Trong khi đối ngoại thì như thế, tình hình hạ tầng cơ sở thì như thế, thì Đảng Cộng sản tiếp tục mượn cớ trừ tham nhũng để tranh quyền tranh ăn với nhau, phe này đánh nhau với phe kia. Và bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ có tựa đề là Tổng Bí thư Trọng tung cú đấm thép. Đã nhắc đến cái việc mà bắt bỏ tù Đinh La Thăng, Đinh La Thăng lắm. Cái chuyện đã được bình luận nhiều rồi, tôi lướt qua cái đoạn đầu, tôi chỉ nhắc là cái đoạn đầu thôi, là toàn nói về Đinh La Thăng thôi. Và bản tin đưa ra là câu hỏi đặt ra là hiện nay ông Thăng và ông Khánh sẽ thú tội đến mức độ nào để tránh bị án nặng nhất. Ông Khánh bị tước tư cách đại diện quốc hội và bị bắt giam cùng ngày với ông Thăng cùng tội danh. Chuyên gia David Brown cho rằng Tổng Bí thư Trọng muốn làm trong sạch đảng khỏi những thành phần suy thoái và cơ hội nhằm khôi phục lại uy tín của đảng. Các vụ khởi tố ở Petro Việt Nam được dàn dựng nhằm mục đích cảnh cáo bất kỳ ai muốn thách thức kế hoạch đó của ông Trọng. Câu hỏi đặt ra là hiện nay là ông Thăng và ông Khánh sẽ thú tội tới mức nào để tránh bị án nặng nhất. Tôi lướt qua nhé vì người thứ hai bàn tán nhiều lắm rồi. Nhưng mà tôi chỉ tức cười là coi như là quả đống thép. Tôi nghĩ là không phải quả đống thép gì cả. Là vì ngoài cái vụ mà Đinh La Thăng ra, nó còn nội bộ của nó đang cần tranh án ở nhiều vùng khác nữa. Nhưng mà bạn tôi tiếp tục, tôi đọc tiếp cái đoạn cuối của bản tin này. Ít ngày sau khi các cựu quan chức dầu khí rơi vào vòng lao lý, trong một biển diễn khác cho thấy cuộc chiến chống tham nhũng đang gia tăng cường độ ở Việt Nam. Ông Lê Quang Thông, nguyên chủ tịch Tập đoàn Cao su Việt Nam, một công ty lớn của Việt Nam, đã bị khởi tố hôm 12 tháng 12, nhiều năm sau khi đã về hưu cho mình nó cũng ra. Nếu nó giống với những gì hiện diễn ra ở Trung Quốc, nơi có chiến dịch đã hồi diệt rồi, đó là bởi vì cả hai đảng cùng đối mặt với các thách thức tương tự, chứ không phải là ông Nguyễn Phú Trọng nhận lệnh từ quốc gia láng giềng lớn cùng Bắc. Phải không phải? Tôi thì cho là phải, ông này thì cho là không phải. Thời gian vừa qua, ông Trọng có những tuyên bố chống tham nhũng được báo chí chính thống và nhiều cư dân mạng trích dẫn lại như lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy, hay là đánh con chuột, đừng để vỡ bình. Không phải xới tung lên tất cả, gây mất niềm tin như thế nào, rối loạn, sẽ rất nguy hiểm. Nhà nghiên cứu đối với ra cho rằng ông Trọng đang làm những gì ông cho là cần thiết để duy trì vị thế độc đảng của ông. Nếu nó giống với những gì diễn ra ở Trung Quốc, nơi hiện có chiến dịch đảo diệt rồi, đó là bởi vì cả hai đảng cùng đối mặt với các thách thức tương tự, chứ không phải bởi vì ông Nguyễn Phú Trọng nhận lệnh từ quốc gia láng giềng. Và trong vài bình luận đầu tuần này, tôi cũng đã nhắc đến những cái nhà blogger trong nước thì cho rằng đánh đi ra thăng, bắt người này, bắt bỏ tù người kia, cả mấy chục người là để mót và toan cái cánh cửa để tiến tới là bắt tới ông Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng mà trong tôi lại vớ được cái tin, nghe các nhà blogger khác nói rằng thì trước đây thì ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn an toàn và được các cựu chức này kia, ngày sinh nhật ông bao lắng hoa đầy đầy, nhưng mà mới đây mẹ ông ấy chết thì chả có thay nào đến đây cả. Thì người ta nghĩ rằng thì Đảng Cộng sản sắp sờ tên ông Dũng đến nơi rồi sau khi Đinh La Thăng. Nhưng mà tôi vớ được cái tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho thấy một chỉ dấu ngược lại. Tức là con trai cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tái đắc cử vào Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản. Truyền thông Việt Nam hôm 12 tháng 12 chạy dòng tít nói rằng ông Chiết, là Nguyễn Minh Chiết, 29 tuổi, con trai của cựu Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 11, nhiệm kỳ 2017-2022. Đó. Cùng với 150 thành viên khác, ông Trích hiện giữ chức trưởng ban thanh niên trường học Trung ương Đoàn, từng là ủy viên ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 10 từ năm 2012. Theo VOV, đài truyền hình nhà nước, ông Trích sinh năm 1988, từng tốt nghiệp cao học, tôi không thích dùng chữ thạc sĩ, tại Anh. Cuối tháng 6 hàng bữa, khi đang làm phó ban thanh niên trường trung học Trung ương Đoàn, giám đốc Trung ương Đoàn, ông được ban bí thư Trung ương Đoàn cử về làm phó bí thư tỉnh Đoàn Bình Định, nhiệm kỳ 2013-2017. Vào năm 2015, ông được Trung ương Đảng chỉ định tham gia ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định. Trước đó, báo Dinh.Việt Nam cho biết ông Chiết là tỉnh ủy viên trẻ nhất của tỉnh Bình Định. Hôm 11 tháng 12 phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đoàn cần giúp thanh niên vững vàng bản lĩnh chính trị, tăng sức đề kháng cho thanh niên, tránh tình trạng nhạt đảng khô đoàn. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam còn nói thêm rằng đoàn phải làm tốt vai trò nòng cốt chính trị, phải đổi mới hoạt động và phải xây dựng cơ chế để thanh niên phát huy tự chủ làm giàu chính phát huy tự chủ lại còn làm giàu thích đáng. Tôi rất lạ. Anh Trọng này, tên tuổi của gia đình cựu Thủ tướng cũng khá lu mờ sau khi ông rời khỏi chức vụ quản lý nhà nước. Ông xuất hiện trước công chúng là vào tháng 6 năm nay, khi Trung ương tặng ông danh hiệu 50 năm tuổi đảng. Thậm chí các tờ báo nhà nước hôm 12 tháng 12 hay 7 dù đưa tin về ông Chiết nhưng không nhắc đến ông Dũng, người được cho là bị buộc phải thôi chức Thủ tướng ở Đại hội 12 vào đầu năm 2016.
khi thân mẫu của ông Dũng qua đời hồi đầu tháng nay, tin về đám tang của bà chỉ xuất hiện trên các trang mạng Phật giáo và không được các tờ báo của nhà nước đề cập. Hòa thượng Thích Thiện Nhân là người đứng đầu Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến thắp hương cho bà Nguyễn Thị Hường tại tỉnh Kiên Giang, nơi ông Nguyễn Thanh Nghị, con trai lớn của ông Dũng, đang giữ chức bí thư tỉnh ủy. Reuters nói Đảng Cộng sản Việt Nam bày tỏ quyết tâm muốn giải quyết nạn tham nhũng, nhưng một số nhà phê bình cáo buộc giới lãnh đạo Việt Nam, đứng đầu là ông Trọng, đã khởi sự một cuộc săn lùng phù thủy trong các kép, sau khi phát động chiến dịch điều tra và bắt giữ nhiều nhân vật từng nắm chữ các chức vụ cao trong chính quyền của ông Dũng, như cựu chủ tịch tập đoàn dầu khí Việt Nam Đinh La Thăng, cựu tổng giám đốc xây lắp dầu khí Trịnh Xuân Thành. Bây giờ đến cái tin mà tập đoàn cao su, bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Một cựu lãnh đạo tập đoàn cao su Việt Nam cùng 4 quan chức khác tại các đơn vị thành viên đã bị khởi tố về cáo buộc cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, trong khi nhà chức trách đang mở rộng điều tra vụ án, truyền thông trong nước đưa tin. Cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố đối với ông Lê Quang Thông, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn cao su Việt Nam, cùng 4 nguyên giám đốc, nguyên kế toán trưởng và kế toán trưởng của công ty cao su Đồng Nai và công ty cao su Phú Điền. Đấy là báo Tuổi Trẻ cho biết. Một cuộc thanh tra của thanh tra chính phủ vào đầu là năm 15/2014 xác định công ty VLG này đầu tư vốn ra bên ngoài doanh nghiệp vượt vốn điều lệ gần 2.600 tỷ đồng, nhưng hầu hết đều thua lỗ. Một số lãnh đạo VLG đã bị phát hiện tham gia góp vốn cá nhân gia đình để sáng lập, quản lý và điều hành một công ty xuất nhập khẩu thủy sản bị nói là kinh doanh không hiệu quả, liên tục thua lỗ, nhiều khoản vay sử dụng sai mục đích, nợ phải trả lên đến 253 tỷ đồng. Tập đoàn cao su Việt Nam đặt tại Sài Gòn là công ty nhà nước lớn nhất trong ngành cao su. Tiếp tục chống tham nhũng nữa. Cái chế độ này sờ đến đâu là cũng có vấn đề, là nó sờ ai, đồng chí đã đồng chí ta thì nó sờ, không sờ là chỉ sờ các đồng chí địch thôi. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, 3 cán bộ môi trường bị bắt liên quan đến phòng xa tỉnh đã thải độc đấy, lập ra cái công ty để đấy thải độc dùm cho công ty Formosa, nhưng mà nó chẳng thải gì cả, nó cứ là làm biên bản, nó ăn tiền. Công an Việt Nam bắt 3 cán bộ môi trường Hà Nội vì gian dối trong xử lý rác tại nhà máy Formosa. Truyền thông Việt Nam hôm 12 tháng 12 loan tin Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 người nguyên là cán bộ của công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp toa, viết tắt là Urenco 10, gồm ông Ngô Xuân Hiếu, nguyên giám đốc, ông Bùi Chí Bình, nguyên phó giám đốc và ông Tống Ngọc Thanh, nguyên cán bộ phòng kinh doanh, bị bắt về hành vi lập khống giấy tờ thủ tục xử lý rác thải tại phòng Formosa tỉnh. Bộ Công an Nhân dân nói một đại lý ở Hà Tĩnh đã ký hợp đồng với công ty Formosa để thu gom xử lý rác thải, sau đó đại lý này ký hợp đồng với một số cán bộ trên của Urenco 10 thuê xử lý rác thải của Formosa. Tuy nhiên, khi vận chuyển rác ra Hà Nội, nhóm cán bộ trên không đưa rác về công ty để xử lý mà lập chứng từ khống gây thiệt hại hàng tỷ đồng rồi đưa ra ngoài xử lý thu lợi, nhằm thu lợi. Báo Dân Chí thì nói công an xác định từ 2013-2015 nhóm cán bộ trên ký các hợp đồng thu gom xử lý ba bên nhưng hoàn thiện hồ sơ khống, thu về không xử lý ở công ty, mục đích để thu lợi. Nhà hoạt động vì môi trường Nguyễn Thiện Nhân ở Bình Dương, cái là ông Nguyễn Thiện Nhân này, ông nhận xét chuyện này, nó xử như thế vẫn chưa đúng. Ông nói thế này: đây chỉ là những cán bộ thuộc công ty bên ngoài Formosa, nhưng họ cấu kết với Formosa để xử lý chất thải, nhưng thực tế là họ không có xử lý gì cả, mà chỉ hợp thức hóa giấy tờ cho cái gọi là xử lý đó. Mặt khác họ còn rút tiền ngân từ ngân sách nhà nước qua việc xuất hóa đơn khống. Tôi nghĩ chắc chắn là công ty Formosa có nhúng tay vào việc này. Và cần thiết phải điều tra luôn cả công ty Formosa để làm rõ và xử lý triệt để. Thảm họa biển miền Trung xảy ra hồi năm ngoái khi nhà máy thép hạng Formosa của Đà Lạt Hà Tĩnh gặp sự cố. Khi vận hành thử, mới vận hành thử ra gặp sự cố rồi. Xả thải độc hại trái phép làm cá chết hàng loạt ở tỉnh này và ba tỉnh khác. Ông Nhân nói tiếp, qua đó cho thấy có hành vi gian lận trong việc Formosa xử lý chất thải. Thường, chính quyền rất ngại đụng đến Formosa một cách trực tiếp mà chỉ đụng đến các cán bộ kinh tế liên quan mà thôi. Trên giác độ quan sát của người dân thì chúng ta thấy rõ rằng đây là một hành vi gian lận để trôn giấu chất thải của nhà máy Formosa mà không xử lý. Để đi trôn thôi, không xử lý gì cả. Tháng 6 hàng 16, Formosa đã nhận trách nhiệm về vụ này và chấp nhận bồi thường 500 triệu đô la cho chính phủ Việt Nam. Từ đó đến nay, nhà chức trách Việt Nam đã phát tiền đền bù cho những người bị ảnh hưởng. Nhưng nhiều người vẫn chỉ trích rằng số tiền đền bù và sự minh bạch của chính phủ về vụ ô nhiễm còn chưa thỏa đáng. Trong năm qua, nhiều nhà hoạt động vì môi trường khi lên tiếng về thảm họa Formosa đã bị chính quyền Việt Nam bắt giam, kết án tù, quy tội tuyên truyền chống phá nhà nước hay là lật đổ chính quyền. Vào tháng 8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định thi hành kỷ luật 4 người liên quan tới Formosa, trong đó có ông Võ Kim Cự, cựu bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh, người có liên quan đến quá trình cấp phép đầu tư cho Formosa Hà Tĩnh. Sau đó, ông Cự xin thôi làm đại biểu Quốc hội khóa 14 vì lý do sức khỏe, và từ tháng 10, ông đã thôi chức Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Giờ đến cái vụ BOT cai lệ, thì tuần trước chúng ta đã có tin rằng công ty, người ta, nhà cầm quyền thuê một công ty xe cẩu, đem xe cẩu đến cẩu những cái xe mà làm cản trở lưu thông. Và sau đó thì một số tài xế đến gặp cái ông xe cẩu đó, cẩu ra để hỏi han về chuyện gì đó. Thì ông chủ công ty xe cẩu đó, ông vác dao ra ông chém. Chém một anh bị thương đi nhà thương. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của đài Tiếng nói Hoa Kỳ cho biết là chủ công ty cẩu xe chạm BOT cai lại bị bắt. Công an quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ ngày 12 tháng 12 đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam chủ công ty cẩu xe ở trạm BOT cai lại để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, anh Lê Tấn Tú, chủ tịch công ty dịch vụ cứu hộ Tú Anh, đã được BOT cai lại thuê để cẩu những xe gây ách tắc tại trạm thu phí này. Sau đó đến ngày 1 tháng 12, xe của anh Tú được yêu cầu kéo một chiếc xe đang tranh cãi với nhân viên thu phí. Chủ chiếc xe này được nói là một thành viên của nhóm Bạn Hữu Đường Xa. Sau khi sự việc xảy ra, một số tài xế của nhóm Bạn Hữu Đường Xa đã tới công ty của anh Tú để nói chuyện trong khác về vụ việc tại BOT cai lệ. Trong lúc đang nói chuyện, hai bên đã xảy ra cãi cọ và anh Tú đã lấy cây rựa dùng để chặt cây chém một tài xế. Tài xế này sau đó được đưa vào bệnh viện với vết thương dài 15cm ở tay. Anh Tú đã thừa nhận hành vi của mình với cơ quan chức năng. Đấy, nó sợ đến, bây giờ đến BOT cai lệ, nó đang bắt đầu nó lan ra toàn quốc. Bản tin ngày hôm 11 tháng 12 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ có tựa đề là Quan to chống lưng BOT trên quốc lộ 5. Sau cai lệ trạm thu phí số 1, BOT quốc lộ 5 Hưng Yên, ngày 11 tháng 12, bị giới tài xế dùng tên lẻ để phản đối việc trả phí qua trạm, khiến cho giao thông khu vực bị ùn tắc nhiều giờ. Một tài xế ở Hưng Yên không muốn nêu danh tính vì vấn đề an ninh cho biết, người dân bức xúc vì phải trả khoản phí rất cao trên quốc lộ 5B cũ để hoàn vốn cho dịch vụ mà họ không sử dụng là quốc lộ 5B mới. Ngoài ra, tài xế này nghi ngờ rằng phải có người rất to đứng đằng sau chống lưng thì trạm BOT Hưng Yên mới tồn tại được sau nhiều năm người dân liên tục phản đối. Giải thích thêm về nguyên nhân bất bình của người dân, anh nói với VOA tối 11 tháng 12 rằng, nguyên văn, nhà đầu tư thu phí quốc lộ 5 cũ để hoàn vốn cho quốc lộ 5B mới, tức đoạn quốc lộ từ thành phố Hà Nội xuống thành phố Hải Phòng. Nhưng dân tình quê hương em không chịu, đường cũ vẫn cứ sử dụng như bình thường, nhưng bây giờ người ta lại ép dân lái xe phải đi trên đường quốc lộ 5B mới, không ép được thì họ quay sang là tăng phí bên kia để và khi bên kia lên để ép lái xe phải đi bên này. Nói chung bây giờ dân ở đây đang rất bức xúc. Tin cho hay vì biết trước kịch bản phản đối qua lời kêu gọi của cánh tài xế trên mạng, nên giới hữu trách địa phương đã chuẩn bị sẵn nhiều tờ tiền hiếm 100 đồng và huy động xe cẩu khủng để sẵn sàng đối phó với việc phản đối thu phí của tài xế. Tuy nhiên, khi tài xế bắt đầu dùng chiêu trả tiền lẻ và đòi thối tiền tờ tiền hiếm 100 đồng, giao thông khu vực vẫn bị ách tắc nhiều giờ trong ngày 14. Thứ 12, tôi lướt qua những cái đoạn phát biểu. Ngày 4 tháng 9, nhắc lại chuyện xưa đó, hàng trăm người dân huyện Văn Lâm và Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã cùng với các tài xế vây quanh trạm thu phí Văn Lâm trên quốc lộ 5 để phản đối việc thu phí. Nhưng phản đối của người dân vẫn không mang lại thay đổi gì sau đó, thậm chí một số tài xế còn bị cảnh cáo theo tài xế ẩn danh. Đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng do Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam, có tên là VDP, xây dựng theo hình thức BOT. Việc thu phí trên quốc lộ 5 đã được chính phủ Việt Nam thông qua để công ty này có thể hoàn vốn trước thời hạn giao dự án cho nhà nước. Tối 11 tháng 12, VOA không thể liên lạc được ngay với đại diện VDP để hỏi phản ứng trước cáo buộc của tỉnh tài xế. Hiện có khoảng 15.000 đến 16.000 lượt phương tiện qua trạm quốc lộ 5 mỗi ngày, phần lớn là xe tải, và phải đóng phí mức phí từ 45.000 đồng một lượt đến 200.000 đồng một lượt theo Vietnamnet. Trước Hưng Yên, trạm thu phí BOT cai lại Tiền Giang đã gây sốt trong các trên cả nước vì cuộc biểu tình tiền lẻ của các tài xế, khiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lập tức phải hạ lệnh dừng thu phí ở trạm này từ mùng 1 tháng 2, từ 1 đến 2 tháng kể từ ngày 14, mùng 4 tháng 12. Bây giờ lại những cái vụ mà lại thanh toán tức là với cái vụ Đồng Tâm là truy tố người này, bây giờ nó bãi nhiệm cái chị chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tâm, nó bãi nhiệm là vì trong lúc xảy ra vụ Đồng Tâm thì chị trốn trách nhiệm. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu tự do: Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Đồng Tâm bị bãi nhiệm. Hội đồng Nhân dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, sáng 13 tháng 12 đã quyết định bãi nhiệm chức danh chủ nhiệm hội đồng này đối với bà Nguyễn Thị Lan, nguyên bí thư đảng ủy xã Đồng Tâm. Tôi không nhắc cái chuyện xã Đồng Tâm như thế nào, bây giờ chỉ nói là mâu thuẫn đất đai giữa người dân xã Đồng Tâm và chính quyền đã xảy ra nhiều năm, khi dân thì nói chỉ có một phần khu đất tranh chấp là đất quốc phòng, còn lại là đất nông nghiệp của họ, nhưng chính quyền lại nói rằng cả khu đất đó là đất quốc phòng và đòi thu hồi lại giao cho tập đoàn Viettel. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm vào tháng 4 vừa qua khi người dân bắt giam 38 cán bộ cảnh sát làm con tin, đáp trả lại hành động cơ quan chức năng cho bắt giam 4 người dân mà họ nói là vô tội. Lúc bây giờ Nguyễn Đức Chung, chủ tịch thành phố Hà Nội, đã phải về tận thôn Hoành để thương lượng với người dân và viết bản cam kết sẽ không truy tố dân vì tội bắt giữ cán bộ. Tuy nhiên, ngay sau đó Hà Nội cho khởi tố vụ án bắt người trái phép và phá hoại tài sản tại xã Đồng Tâm. Tháng 8 vừa rồi, cơ quan chức năng đã tuyên án 14 nguyên cán bộ Đồng Tâm vì các sai phạm liên quan đến đất đai. Nhưng người dân Đồng Tâm đã cho Đài Á Châu Tự Do biết rằng những cán bộ này không hề liên quan đến khu đất tranh chấp giữa dân và chính quyền bấy lâu nay, mà sai phạm ở khu đất khác. Hiện tại mâu thuẫn vẫn chưa được giải quyết dứt điểm tại xã Đồng Tâm vì dân phản đối kết luận thanh tra cho rằng cả khu đất là của quốc phòng. Ngày nay bà Nguyễn Lan bị bãi nhiệm, 4 cán bộ khác của xã này bị kỷ luật cảnh cáo, trong đó có chủ tịch và các phó chủ tịch xã. Và tôi muốn kết luận bản tổng hợp tin tức này với một cái tin mà tôi chờ đợi lâu năm, là tôn giáo tin lành ở Việt Nam. lâu nay im ra vì nhà cầm quyền đối xử tử tế, nhưng bây giờ bỗng nhiên lại có một cái sự cố mới xảy ra. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, hơn 10.000 người dự lễ 500 tin lành cải chính ở Việt Nam. Tôi không biết dịch cái chữ cải chính này, tôi cứ nghĩ là cải tổ chứ không phải là cải chính. Mấy anh để anh dịch cái tin lành gì mà phải cải chính. Hơn 10.000 người Việt Nam đã dự lễ buổi giảng lễ quan trọng nhất là Mục sư Franklin Graham. Tôi nhắc lại rằng ông Franklin Graham là con của ông Billy Graham. Mà trước khi Liên Xô sụp đổ, ông Billy Graham sang giảng đạo ở Leningrad. Hàng triệu người đến dự. Và sau đó thì chuyển động ở Liên Xô, đưa đến Liên Xô sụp đổ. Ông Billy Graham là người luôn luôn là chủ tịch hội đồng tin lành của nước Mỹ. Các tổng thống nào mà nhậm chức là phải tuyên thệ với ông Billy Graham. Billy Graham cầm cái cuốn kinh thánh. Bây giờ đến phiên con trai là ông Franklin, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của tổ chức Samaritan Purse, Purse mà nó dịch là cải chính, diễn ra tại hội đồng, tại một vận động trường ở Hà Nội trong buổi tối thứ sáu 8 tháng 12 tại Hà Nội nhé. 10.000 người, sự kiện kéo dài 2 ngày cho tới hết thứ bảy 19 tháng 12, là sự kiện truyền bá phúc âm Cơ Đốc giáo hiếm hoi ở nước Cộng sản Việt Nam. Mục sư Graham nói rằng buổi cầu nguyện tại Hà Nội hôm thứ sáu là sự kiện chưa từng diễn ra về mặt quy mô đối với Việt Nam. Ông cho biết chính quyền tại Hà Nội không đặt ra bất cứ điều kiện nào cho sinh hoạt tôn giáo này, mặc dù đã phải cần tới 1 năm để tổ chức cái sự kiện này. Và giới hữu trách Việt Nam mới chỉ bật đèn xanh hồi tuần trước mà thôi. Đấy là theo lời mục sư Graham nói với hãng AP. Theo AP, mục sư Franklin Graham nói ông hy vọng rằng qua sự kiện này, Hà Nội sẽ có một cái nhìn khác về Kitô giáo. Ông nói, tôi hy vọng chính phủ sẽ nhận ra rằng các tín hữu Kitô không phải là những kẻ thù, mà nằm trong thành phần công dân tốt nhất của Việt Nam, và là những người mà họ có thể tin cậy và dựa vào. Trang mạng christianpost.com trích lời mục sư Franklin Graham ca ngợi chính quyền Việt Nam là đã bắt đầu có quan hệ ấm áp hơn với Kitô giáo. Trước sự kiện đêm thứ bảy 19 tháng, AP nói chính quyền Hà Nội không bình luận với AP về sinh hoạt tôn giáo đặc biệt này. Tôi cho là nó miễn cưỡng, cho nên tôi không thể không cho xét được. Nó miễn cưỡng. Vấn đề tôn giáo dường như vẫn là một vấn đề hết sức mà nhạy cảm ở Việt Nam, không chỉ vì những lời rào rớt đón sau của nhà truyền giáo nói nổi tiếng của nước Mỹ, mà một số người trong Hội Thánh Tin Lành Hà Nội có đến tham dự buổi giảng của mục sư Franklin Graham cũng đã tỏ ra vô cùng ngần ngại và một mực từ chối trả lời những câu hỏi của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ vào đêm 11 tháng 12. Dù được chấn an rằng những câu hỏi ấy chỉ liên quan tới không khí buổi sinh hoạt, bao nhiêu người tham dự và trải nghiệm của họ tại buổi sinh hoạt đó là như thế nào thôi. Dưới hàng tít, mục sư Franklin Graham giảng đạo tại sự kiện hiếm hoi tại nước Cộng sản Việt Nam, bản tin của AP hôm 8 tháng 12 nói, bất chấp những cải cách kinh tế sâu rộng trong 30 năm qua đã giúp Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có đà tăng trưởng nhanh nhất khu vực, Đảng Cộng sản đương quyền vẫn kiểm soát chặt chẽ mọi khía cạnh xã hội, từ truyền thông cho tới tôn giáo. AP dẫn lời tổ chức Human Rights Watch nói rằng hơn 100 người Việt Nam đang bị giam cầm vì những sinh hoạt tôn giáo hay chính trị ôn hòa. Truyền thông trong nước nói chung dường như không mấy chú ý tới sự kiện tôn giáo hiếm hoi này, mặc dù báo mạng Hà Nội Mới và Kinh tế Đô Thị có đưa tin mục sư Graham được Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp đón trước các buổi giảng đạo diễn ra tại sân vận động Quần Ngựa. Bài viết đăng trên mạng kinhtedothi.vn chạy hàng tít, Hà Nội trân trọng đóng góp của tổ chức Samaritan First. Tường thuật rằng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tiếp đoàn đại biểu của tổ chức cứu trợ nhân đạo Samaritan First và tổ chức chúc mối quan hệ giữa hai bên ngày càng phát triển tốt đẹp.
Ban Tôn giáo Chính phủ hôm 12 tháng 12 tải lên mạng một số bình hình ảnh nhân lễ 500 năm Tin lành Khải Chính của Hội Thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc với lời giới thiệu sau đây. Nguyên văn: trong 500 năm qua, đạo Tin lành trên thế giới cũng như ở Việt Nam đã thể hiện được một lối sống đạo đức tích, nội lối sống đạo tích cực, tiến bộ, tuân thủ pháp luật và giàu lòng bác ái. Đông đảo tín hữu chức sắc đạo Tin lành tại Việt Nam đã tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng và kiến thiết đất nước. Mục sư Graham, Franklin Graham là chủ tịch và giám đốc điều hành của Hội Truyền giáo Billy Graham và tổ chức cứu trợ và truyền giáo Cơ đốc quốc tế Samaritan Purse. Con trai của nhà truyền bá phúc âm Billy Graham, người sáng lập hội và là một trong những nhân vật có ảnh hưởng chính trị rất lớn tại Hoa Kỳ. Chủ tịch Hội Truyền giáo Franklin Graham nói rằng trong 30 năm qua, Việt Nam đã chứng kiến rất nhiều thay đổi. Ông nói thái độ của chính phủ Việt Nam đối với Hội Truyền bá phúc âm đang thay đổi, và ông tin là những thay đổi ấy sẽ tiếp tục theo hướng tích cực. Trong năm gần đây, Hiệp hội Billy Graham đã tăng gia hoạt động tại Đông Nam Á, ngay cả tại các nước có truyền thống Phật giáo. Vào tháng 11-2016, Hội Truyền giáo Billy Graham đã tổ chức sự kiện truyền giáo 3 ngày Love, Joy, Peace tại trung tâm hội nghị Myanmar. Sự kiện này được Hội Thánh Tin lành Hà Nội miêu tả là một trong những sự kiện truyền giảng lớn nhất tại Myanmar kể từ khi nước này mở cửa, với sự tham dự của hơn 170.000 người. Với dân số khoảng 95 triệu người Việt Nam, đại đa số người Việt theo đạo Phật như Myanmar, khoảng 6,5 triệu là người Tín đồ Công giáo và hơn 1 triệu người theo đạo Tin lành. Tôi đánh dấu hỏi về cái hơn 1 triệu người này. Và đây là bản tin cuối cùng mà tôi tổng hợp ngày hôm nay. Và tôi xin nhắc lại là cái phương thức tổng hợp tin tức của tôi hàng tuần là tôi chỉ chú ý đến những tin tức về tình hình toàn cầu hóa sinh hoạt của dân chúng trên cái địa cầu này theo xu hướng hòa bình, hợp tác và phát triển. Và luôn chú ý đến hai cái lực cản của cái xu hướng toàn cầu hóa, hòa bình, hợp tác và phát triển là bọn Hồi giáo cực đoan khủng bố và bọn cộng sát chống sót từ bên Nga sang đến bên Tàu và các tay sai của nó ở trên khắp thế giới. Và tình hình này tuần này cho thấy rằng trật tự thế giới đang lắng động lại sau khi ông Donald Trump đưa ra những cái chiêu ảnh hưởng tới trật tự ta bạn thù trên toàn thế giới. Và tôi chờ đợi xem là cái phản ứng của những hai cái lực cản đó đối với những cái nước cờ mới của ông Donald Trump đóng góp và cái sự xoay chuyển lại trật tự thế giới mới rồi, và thúc đẩy và giải quyết hai cái lực cản của xu thế thời đại là bọn cộng sản sống sót, bọn khủng hối giáo. Và những tuần trước chúng ta đã thấy rằng nước Mỹ đã giúp giải quyết thanh toán luôn thì cái khu vực bị chiếm đóng bởi bọn tự xưng là nhà nước Hồi giáo, và bây giờ nó những bọn trên sống sót nó quay về những cái nước mà từ đó nó xuất phát. Và những cái khủng bố ở trong từng nước tuy rằng vẫn còn xảy ra nhưng mà đã ít hơn rất nhiều. Và bây giờ tôi chú ý đến là những nước cờ của nước Mỹ ở Á Châu đối phó với Trung Cộng, thì tuần này cho thấy rằng anh Trung Cộng đang bắt đầu lép vế, mặc dù là ngoài, bên ngoài anh sẽ diễu võ ra ngoài, nhưng mà trong nội bộ thì anh đang bị rung chuyển. Và đấy là những tin rất đáng mừng cho tình hình thế giới ngày hôm nay. Tôi xin hết.